Hai mắt Quan Triều Viễn đỏ ngầu, anh hét lên. Doãn Cẩn bị tiếng quát của Quan Triều Viễn làm cho tê dại ra đầu, nhưng vẫn phải kiên trì nói tiếp. "Sếp quan, các anh em thật sự rất mệt, cứ tiếp tục như này hiệu quả cũng không cao, chưa biết chừng sẽ bỏ sót nơi quan trọng, lợi bất cập hại. Hơn nữa anh cũng đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt rồi, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi, biết đâu lại nghỉ thông suốt." Lời này của Doãn Cẩn khiến Quan Triều Viễn bình tĩnh lại. Doãn Cẩn nói đúng, nếu cứ tiếp tục thì mọi người cũng hao mòn tinh lực, họ chỉ là người bình thường, không có nhiều tinh lực như anh. Họ kiên sức cũng không quan trọng, nhưng họ làm việc dưới tình trạng mệt mỏi quá độ chắc chắn sẽ bỏ sót rất nhiều thứ, lỡ như bỏ lỡ Tô Lam. Chia tất cả các đội thành 3 nhóm, 8 tiếng thay ca một lần, chuẩn bị cơm ngon cho họ, nhất định phải tập trung tinh lực tìm được người cho tôi, không được bỏ sót chỗ nào, dù là một chi tiết nhỏ. Quan Triều Viễn hơi nhắm mắt. Vâng, tôi sẽ làm ngay, anh cũng cần nghỉ ngơi rồi. Tôi không cần. Doãn Cẩn thở dài, cánh tay Quan Triều Viễn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thời gian trước lại luôn hôn mê, anh ta thật sự sợ anh sẽ không trụ nổi. Sếp quan, tôi nghĩ mợ chủ sẽ không vô duyên vô cớ bị bắt cóc đâu, hoặc là mợ chủ đắc tội ai, hoặc là anh đã đắc tội ai đó. Anh về nhà cẩn thận sắp xếp lại những chuyện xảy ra trong thời gian này đi, xem có manh mối gì không. Trong đôi mắt xanh của Quan Triều Viễn lướt qua một tia lo ngại. Hơn nữa sếp quan, anh đừng quên tay anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tình trạng thời gian trước của anh cũng không ổn, nếu mợ chủ về thấy anh như thế này chắc chắn sẽ lại tức giận. Sao cậu nói nhiều thế? Quan Triều Viễn hung hăng trừng mắt nhìn Doãn Cẩn. Nhưng lời anh ta nói là sự thật. Quan Triều Viễn day nhẹ hai bên thái dương, nếu Tô Lam biết anh 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, chắc chắn sẽ lại nổi giận. Về khu dạy bảo. Doãn Cẩn nghe Quan Triều Viễn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chương 919. Chương 919. Xe nhanh chóng về đến khu dạy bảo. Vừa vào cửa, Quan Triều Viễn đã nghe thấy tiếng động vọng lại từ phòng bếp. Tô Lam. Quan Triều Viễn lập tức nhanh chân vào bếp. Tô Lam, em về rồi hả? Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả ba người bên trong cùng nhìn ra cửa bếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên, trái tim Quan Triều Viễn chợt trùng xuống. Sao lại là cô? Tiêu Mạch Nhiên đeo tạp dề, đang nấu ăn cùng dì Phương và Lê Hoa. Ồ, em nghe nói Tô Lam bị bắt cóc, anh lại bận tối mắt nên qua đây xem có giúp được gì không? Quan Triều Viễn đột nhiên suy sụp như người mất hồn, hóa ra không phải Tô Lam. Anh không nói gì, im lặng về phòng khách, ngồi lên ghế sofa. Anh nhắm mắt, tựa đầu lên ghế, lông mày vẫn không thể giãn ra. Tô Lam, rốt cuộc em đang ở đâu? Lần trước anh đã âm thầm thề sẽ không bao giờ để Tô Lam rời khỏi tầm mắt mình nữa, nhưng anh không ngờ mình lại để mất cô nhanh như vậy. Tiêu Mạch Nhiên nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh Quan Triều Viễn, thuận tay rót cho anh ly nước. Anh xem môi anh khô hết rồi kìa, uống chút nước bôi chân cổ họng đi. Lúc này Quan Triều Viễn mới mở mắt. Tô Lam, vẫn chưa tìm được sao? Chưa. Thật kỳ lạ, sao đang yên đang lành lại bị bắt cóc chứ? Lời này của Tiêu Mạch Nhiên như đang nói với chính mình. A Viễn, anh cũng đừng lo lắng quá, người tốt sẽ gặp điều tốt, em tin lần này chắc chắn Tô Lam có thể chuyển nguy thành an. Ừm. Tiêu Mạch Nhiên cũng không biết làm thế nào để an ủi Quan Triều Viễn. Muốn tìm được Tô Lam, trước tiên anh phải giữ gìn sức khỏe đã, anh vừa mới hồi phục, không thể để mình mệt mỏi như vậy. Chỉ khi anh duy trì tinh lực và trạng thái tốt mới có thể nhanh chóng tìm được Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên kiên nhẫn khuyên nhủ. Tôi nói rồi. Tiêu Mạch Nhiên vui mừng khôn xiết. Cơm đã chuẩn bị xong, có thể ăn luôn được rồi. Một bàn đầy ắp các món ăn. Mấy món này là em làm đấy, anh mau nếm thử xem có ngon không. Tiêu Mạch Nhiên gắp thức ăn cho Quan Triều Viễn như đang lấy lòng, anh lập tức nhíu mày. Chương 920. Chương 920. Thấy Quan Triều Viễn không vui, Tiêu Mạch Nhiên lập tức dừng hành động của mình lại. Quan Triều Viễn có bệnh sạch sẽ, anh chưa bao giờ ăn thức ăn người khác gấp cho. Em quên mất, em xin lỗi. Dì Phương, phiền dì đổi cho tôi bát cơm khác. Vâng. Dì Phương lập tức lấy cho Quan Triều Viễn bát cơm khác. Lúc này Quan Triều Viễn mới bắt đầu ăn. Món này là em làm, không ngon lắm anh ăn tạm nhé. Tiêu Mạch Nhiên liệt kê từng món mình làm. Từ khi biết Tô Lam nấu ăn ngon, còn biết nướng bánh, Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy mình đã bị bỏ lại phía sau. Mặc dù rất bận nhưng cô ta vẫn thuê một đầu bếp riêng để dạy mình nấu ăn. Trong thời gian này, kỹ năng nấu nướng của cô ta đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng ngoại trừ món Tô Lam nấu, trong mắt Quan Triều Viễn những món người khác làm đều giống nhau. A Viễn, anh nghĩ liệu Tô Lam có đắc tội ai trong giới giải trí không? Cô ấy không thể vô duyên vô cớ bị bắt cóc như vậy chứ? Nếu là bắt cóc thông thường thì chắc hẳn những kẻ bắt cóc sẽ đưa ra yêu cầu, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiêu Mạch Nhiên vừa ăn vừa phân tích. Quan Triều Viễn lập tức ngừng ăn. Nếu là bắt cóc thông thường thì lẽ ra đối phương đã liên lạc với anh để đòi tiền chuộc hoặc đưa ra điều kiện nào đó từ lâu rồi. Nhưng đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, tại sao lại như vậy? Quan Triều Viễn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Cẩn. Lập tức đến bộ phận truyền tin kiểm tra lịch sử cuộc gọi gần đây của mợ chủ, tôi muốn biết thông tin chi tiết nhất. Rõ. Nếu bên kia không đòi tiền chuộc hay đưa ra điều kiện gì, vậy nghĩa là họ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là người. Mà người họ muốn là Tô Lam. Quan Triều Viễn đột nhiên hiểu ra tại sao đối phương lại lựa chọn đi đường cao tốc, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Chẳng mấy chốc Quan Triều Viễn đã nhận được câu trả lời. Sếp quan, tôi tra rồi. Tôi đã kiểm tra tất cả các cuộc gọi đến và gọi đi của mợ chủ trong quá trình quay phim, chỉ có một dãy số không tra được. Vùng nào? Quan Triều Viễn nhíu chặt lông mày, đây có thể là manh mối duy nhất mà anh nắm được. Không có mã vùng, dãy số này gọi cho mợ chủ rồi hai người nói chuyện hơn 2 phút, có thể thấy mợ chủ đã có một cuộc trò chuyện ngắn với đối phương, nhưng không thể tra ra mã vùng của dãy số này, cũng không tìm ra bất kỳ thông tin nào. Gửi số đó cho tôi luôn đi.
Vâng.
Tiêu Mạch Nhiên ở bên cạnh dường như đột nhiên nhớ ra điều gì.
Chương 921.
Chương 921. A Viễn, em đột nhiên nhớ ra. Tiêu Mạch Nhiên muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn dì Phương và Lê Hoa. Quan Triều Viễn cũng hiểu ý Tiêu Mạch Nhiên, hai người cùng lên tầng, đi vào phòng làm việc. Nhớ ra chuyện gì? Anh còn nhớ lần trước từ trên núi về, em nói với anh rằng có người âm thầm gọi cho Tô Lam, muốn Tô Lam thăm dò anh không? Em đang nghĩ liệu có phải cùng một người không? Trong mắt Quan Triều Viễn sáng lên sự thù hận rõ ràng. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Giàn Ngọc, anh quen người đó?
Không quen, nhưng tôi biết anh ta.
Quan Triều Viễn nhận được số điện thoại Doãn Cẩn gửi tới, anh lập tức gọi đi. Nhưng anh gọi cho anh ta cũng vô ích, em đoán số điện thoại này đã bị hủy lâu rồi. Khi Tiêu Mạch Nhiên còn đang nói thì cuộc gọi đã được kết nối.
Alo, tôi đợi cuộc điện thoại này của anh 3 ngày 3 đêm rồi.
Quan Triều Viễn, xem ra anh cũng chỉ thế thôi, điều tra 3 ngày 3 đêm mới tra ra tôi. Giọng nói khiêu khích của Giản Ngọc phát ra từ đầu dây bên kia.
Tô Lam đâu?
Đúng là bây giờ Tô Lam đang ở chỗ tôi, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để anh tìm được cô ấy đâu.
Giản Ngọc, rốt cuộc anh.
Quan Triều Viễn còn chưa nói xong thì Giản Ngọc đã cúp máy. Khi anh gọi lại lần nữa thì đối phương không trả lời, thậm chí còn tắt máy. Quan Triều Viễn căm hận nắm chặt tay. Sao anh lại không nghĩ đến Giản Ngọc chứ? Có phải Tô Lam đang trong tay người này không?
Ừ.
Tiêu Mạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt rồi, biết Tô Lam đang ở trong tay ai thì chỉ cần điều tra người đó là được, ít nhất sẽ không phải tìm kiếm mà không có manh mối nữa.
Nhưng dù có tra thế nào cũng không thể tra ra người này, tôi đã theo dõi anh ta rất lâu rồi, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì.
Tiêu Mạch Nhiên nhìn Quan Triều Viễn với vẻ không thể tin được.
Ở trước mặt anh mà vẫn có người có thể trốn kỹ vậy sao?
Tiêu Mạch Nhiên luôn cảm thấy Quan Triều Viễn là người toàn năng, không ngờ lần này anh đã thực sự đụng độ đối thủ. Không ngờ lại là Giản Ngọc.
Thật ra thời gian này Quan Triều Viễn chưa từng ngừng điều tra Giản Ngọc, nhưng không có thông tin gì.
Chương 922.
Chương 922. Sở dĩ Giản Ngọc dám công khai trả lời cuộc gọi của Quan Triều Viễn như thế là vì anh ta đã đoán trước được Quan Triều Viễn không biết gì về mình. Hơn nữa dường như Giản Ngọc này biết rất rõ cách làm của anh. Quan Triều Viễn vốn định kéo dài thời gian để tra nơi Giản Ngọc đang ở, nhưng Giản Ngọc lại nắm bắt chính xác thời gian, trong thời gian ngắn như vậy anh không thể tìm được mã vùng của anh ta. Người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta giống như con giun trong bụng anh vậy.
Thành phố S.
Cậu chủ về rồi. Nghe thấy tiếng chào của người làm, Sở Nhuận Chi lập tức ra khỏi phòng. Bà thấy Hoắc Tư Kiệt đeo một chiếc ba lô rất lớn trên lưng, từ bên ngoài trở về.
Ôi chao, Tiểu Kiệt, cuối cùng con cũng về.
Hoắc Tư Kiệt vừa bước vào năm thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà, đã bao giờ Sở Nhuận Chi rời xa con trai lâu như thế.
Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng gọi con về làm gì?
Hoắc Tư Kiệt cực kỳ không vui, cuối cùng cũng được rời khỏi nhà, nhưng cứ thứ sáu hàng tuần là Sở Nhuận Chi lại gọi điện bảo cậu về nhà.
Thằng nhóc tối, từ sau kỳ nghỉ Tết đi học lại con chưa về nhà lần nào.
Lúc nào gọi cho con cũng nói bận, con là sinh viên thì có việc gì bận?
Sở Nhuận Chi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu Hoắc Tư Kiệt.
Sinh viên mới bận chứ, năm nay con học năm nhất lại càng bận hơn.
Giữa thành phố Z và thành phố S còn phải đi máy bay, mẹ cứ hành hạ con đi.
Hoắc Tư Kiệt vừa phàn nàn vừa đi vào nhà, bỏ ba lô xuống.
Lẽ ra ngay từ đầu mẹ không nên đồng ý cho con đi học đại học ở thành phố Z.
Con cứ nhất định đòi đi, giờ thì hay rồi, về nhà một chuyến cũng tốn công tốn sức.
Hoắc Tư Kiệt ngồi lên ghế, tự rót cho mình một ly nước.
Con muốn cách xa bố mẹ một chút.
Này,
Sở Nhuận Chi thật sự tức giận vì đứa con trai này, trong nhà ai cũng khiến bà phải lo lắng. Mãi con mới về một lần, con không thể nói câu gì khiến mẹ vui được à?
Ai ra, mẹ à, con vừa xuống máy bay nên mệt lắm, con về phòng ngủ một lát đây.
Nói rồi Hoắc Tư Kiệt chuẩn bị đi.
Này này, mẹ còn chưa nói xong mà.
Chị họ con về rồi.
Chị họ con?
Sao tự dưng con lại có chị họ ở đâu ra thế?
Hoắc Tư Kiệt vô cùng khó hiểu.
Nhà họ Hoắc ít người, bố mẹ Hoắc Vũ Long cũng chỉ sinh ra Hoắc Vũ Long và Hoắc Vũ Nhu. Hoắc Vũ Nhu đã bỏ nhà đi nên nhà họ Hoắc chỉ còn lại mấy người họ hàng xa, bình thường cũng không qua lại nhiều.
Con còn nhớ bố con từng nói ông ấy có chị gái không?
Con còn một người bác nữa.
Hoắc Tư Kiệt cẩn thận nhớ lại.
Ồ, hình như có chuyện này.
Chương 923.
Chương 923.
Bác con đã qua đời nhưng bà ấy vẫn còn hai đứa con, một trai một gái.
Bố con đã tìm được cô con gái rồi, con đi gặp chị họ đi.
Ồ,
Hoắc Tư Kiệt cũng không quan tâm, trong nhà có thêm một người chị họ thôi mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến cậu lắm.
Sở Nhuận Chi đưa Hoắc Tư Kiệt đến phòng của Tô Lam.
Chị họ con ở phòng này, con vào đi, có điều bất ngờ đấy.
Sở Nhuận Chi cũng biết con trai mình rất thích Tô Lam.
Cả Hoắc Tư Kiệt và Hoắc Tư Nhã đều rất thích cô.
Bất ngờ,
không bị dọa sợ là được rồi.
Hoắc Tư Kiệt đứng gõ cửa.
Chị họ.
Tô Lam đang đọc sách trong phòng thì đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi chị họ.
Tô Lam, Tiểu Kiệt về rồi.
Sở Nhuận Chi cao giọng gọi.
Tô Lam lập tức đứng dậy đi tới mở cửa.
Vào khoảnh khắc ấy,
chị Tô Lam,
Tiểu Kiệt,
cả hai đều sững sờ.
Sở Nhuận Chi nhìn hai người.
Hai đứa từng gặp nhau hả?
Gặp rồi ạ.
Hoắc Tư Kiệt trả lời ngay.
Ôi chao, thật có duyên mà.
Hai đứa nói chuyện đi.
Sở Nhuận Chi vui vẻ rời đi.
Hoắc Tư Kiệt bước vào phòng.
Chị Tô Lam, không ngờ chị lại là chị họ của em.
Trời ơi,
thật không thể tin được. Hoắc Tư Kiệt chợt cau mày. Vậy Tô Kiêm Mặc là anh họ em? Chị cũng không biết hai đứa em ai lớn hơn nữa. Tô Lam vui mừng nhìn Hoắc Tư Kiệt. Cậu ấy lớn hơn em, chúng em sinh cùng năm nhưng cậu ấy ra đời trước. Ồ. Tô Lam nhìn chằm chằm Hoắc Tư Kiệt. Dường như cô đã tìm được cọng rơm cứu mạng. Tô Lam không nói cho Hoắc Tư Kiệt biết mình bị giam lỏng ngay, cọng rơm cứu mạng đã đến, chuyện này không vội được. Buổi tối, Tô Lam đến phòng ngủ của Hoắc Tư Kiệt tìm cậu. Tiểu Kiệt, em có ở trong không? Không có âm thanh đáp lại. Chương 924. Chương 924. Cô cả, vừa nãy ông chủ gọi cậu chủ đi rồi, cô vào trong chờ cậu ấy đi. Một người làm tình cờ đi qua bảo. Ừ. Tô Lam mở cửa đi vào. Phòng ngủ Hoắc Tư Kiệt hơi bừa bộn. Trên tường có treo những bức hình của ngôi sao bóng rổ, còn treo bao cát, đúng là phòng của con trai. Tô Lam liếc thấy máy tính trên bàn. Cô nảy ra một ý tưởng rồi bước đến ngay lập tức. Cô lắc chuột, màn hình máy tính sáng lên. Tô Lam đột nhiên trở nên căng thẳng, quan sát xung quanh. Đây là cơ hội tốt nhất của cô, máy tính cũng có kết nối mạng. Cô biết hệ chặt cũng có thể đăng nhập được trên máy tính, cô nhanh chóng mở trang web ra, tìm kiếm địa chỉ đăng nhập. Cô nhập tài khoản và mật khẩu của mình vào. Trang web đang chuyển hướng, cô đã sắp có thể đăng nhập được vào hệ chặt để nói cho quan Triều Viễn biết vị trí của mình. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Tô Lam nhìn về phía của, người ở cửa cũng nhìn cô. "Chị họ, chị đang làm gì vậy?" "Chị đang chơi điện tử." Hoắc Tư Kiệt đã liếc thấy Tô Lam đăng nhập hệ chặt. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Tô Lam lập tức ôm máy tính, cô chỉ cần nhập vài chữ là được, vì trang web đã hiển thị đăng nhập thành công. "Chị họ, chị đăng xuất ngay đi. Tiểu Kiệt, giúp chị lần này đi, coi như chị cầu xin em." Tô Lam ôm máy tính không chịu buông ra, nhưng cô rằng có như vậy cũng không thể nhập được chữ. Dưới tình thế cấp bách, Hoắc Tư Kiệt đã lập tức tắt bộ định tuyến trong phòng đi. Tô Lam thấy màn hình đã hiển thị ngoại tuyến, cô cũng không cần phải vật lộn nữa. "Chị họ, chị đừng hại em." "Em đã biết hết rồi." Tô Lam ngồi xuống ghế, đặt máy tính lại chỗ cũ. "Em biết rồi thì hẳn cũng biết bố em đang giam lòng chị, và em cũng nên biết là ông ấy không có lý do để làm vậy." Hoắc Tư Kiệt vừa bị gọi đi vì chuyện của Tô Lam. Hoắc Vũ Long đã nói cho Hoắc Tư Kiệt biết mọi chuyện, cũng lo lắng Tô Lam sẽ lợi dụng cậu. Tô Lam hối hận, đáng ra cô nên tiền trạm hậu tấu ngay từ khi vừa gặp Hoắc Tư Kiệt. "Bố em nói quan Triều Viễn là..." Chương 925. Chương 925. Cậu cảm thấy chuyện này thật sự vô lý, nhưng lại không có cách nào làm trái lời bố. "Là ma cả rồng. Em là sinh viên đại học, hẳn cũng biết đây là chuyện vô căn cứ." Hoắc Tư Kiệt chán nản gãi đầu rồi ngồi xuống. "Vậy em cũng không thể làm trái ý bố được, chị không hiểu bố em, nếu em giúp chị thì ông ấy sẽ đánh chết em." Tô Lam thất vọng cúi đầu. Cô cứ nghĩ sự xuất hiện của Hoắc Tư Kiệt có thể mang lại tia hy vọng cho mình, nhưng không ngờ hy vọng này lại bị dập tắt sớm như thế. "Không, không thể tiếp tục thế này được, cô phải tranh thủ." Đã 4 ngày trôi qua rồi, quan Triều Viễn ở nhà chắc chắn đã lo lắng phát điên. "Vậy vì sợ bố nên em giúp ông ấy cùng làm chuyện xấu." Hoắc Tư Kiệt cúi đầu không nói gì. "Tiểu Kiệt, chị biết em là một cậu bé ngoan. Những chuyện vô căn cứ như vậy mà em cũng tin sao? Nếu quan Triều Viễn là ma cả rồng, vậy Hân Hân thì sao?" Nhắc đến Mục Nhất Hân, cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng có chút phản ứng. "Chuyện này liên quan gì đến Hân Hân?" "Đương nhiên liên quan rồi. Hân Hân là cháu gái quan Triều Viễn, hai người là họ hàng. Nếu quan Triều Viễn là ma cả rồng, vậy quan hệ họ hàng của họ từ đâu mà có?" Hoắc Tư Kiệt đã suy nghĩ rất kỹ nhưng vẫn không thể hiểu được. "Em không hiểu, nhưng bố em nói anh ấy là ma cả rồng." "Bố em nói vậy là vì không hiểu anh ấy. Hân Hân là cháu gái quan Triều Viễn, có quan hệ rất thân thiết với anh ấy. Nếu quan Triều Viễn là ma cả rồng thì Hân Hân đã biết từ lâu rồi." Hoắc Tư Kiệt ngẫm nghĩ, nói như vậy cũng không phải không có lý. "Em giúp chị được không?" Lúc này Hoắc Tư Kiệt đang rất rối. "Ôi, chị họ, chị đừng làm khó em bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử. Chị biết vừa nãy bố em cảnh cáo em gì không?" "Ông ấy nói gì?" "Ông ấy nói điều ông hối hận nhất trong đời là đã để bác gái đi. Ông bảo em không được đi theo con đường cũ của ông, nếu không em sẽ hối hận cả đời. Chị là chị họ của em. Em không muốn mình cũng phải hối hận như bố." Hoắc Tư Kiệt vô cùng buồn phiền. Vừa nãy bị Hoắc Vũ Long cảnh cáo, trong lòng cậu cũng hơi sợ. "Bây giờ em không giúp chị sau này mới hối hận. Sở dĩ bố em hối hận năm đó để mẹ chị đi là vì ba chị quá tệ. Nhưng quan Triều Viễn thì khác, anh ấy đối xử với chị rất tốt, cũng rất yêu chị." Hoắc Tư Kiệt lại bắt đầu dao động. Cậu cắn răng. "Chị họ, chị đừng nói nữa, em phải nghe lời bố." Cuối cùng Tô Lam cũng nhìn ra được chắc hẳn cậu bé này từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan. Hơn nữa cậu lại vừa bị Hoắc Vũ Long đe dọa. Chương 926. Chương 926. Nhưng Hoắc Tư Kiệt là hy vọng duy nhất của cô không thể để tuột mất. "Chị xin lỗi Tiểu Kiệt." "Vậy em muốn Hân Hân trách em sao?" "Hân Hân? Cô ấy?" Mỗi lần nhắc đến Mục Nhất Hân là Hoắc Tư Kiệt lại có chút dao động. "Chị nhìn ra được em rất thích Hân Hân. Quan Triều Viễn là chú của Hân Hân, Hân Hân cũng rất thích người làm thím là chị. Em nghĩ Hân Hân sẽ không trách em." Lần trước khi ở trong bệnh viện, Tô Lam đã nhìn ra Hoắc Tư Kiệt đối xử rất tốt với Mục Nhất Hân, ánh mắt cậu đong đầy tình cảm. Hoắc Tư Kiệt cắn môi không nói lời nào. "Tô Lam đang chờ cậu. Trách thì cứ trách đi, em cũng không thể làm trái lời bố được, dù sao em và cô ấy cũng không thể đến với nhau." Hoắc Tư Kiệt cảm thấy đã không còn hy vọng gì nữa. "Sao lại không thể? Chị không biết sao? Hân Hân thích Tô Kiêm Mặc, đây là điều gần như cả trường em đều biết." Nhắc đến chuyện này, Hoắc Tư Kiệt vẫn còn chút đau lòng. nhưng Kiêm Mặc và Hân Hân không thể đến với nhau được. Tô Lam nói một cách khẳng định.
Tại sao không?
Hân Hân rất thích Tô Kiêm Mặc. Chị sẽ không vì là thím của Hân Hân mà không đồng ý đó chứ?
Hoắc Tư Kiệt rất khó hiểu.
Đương nhiên không phải, chị cũng rất thích con bé vì có thể đã thân lại càng thân, nhưng hai đứa nó không thể đến với nhau, vì Kiêm Mặc.
Nói đến đây, vẻ mặt Tô Lam hơi cô đơn.
Kiêm Mặc đã bị bác sĩ kết án tử hình từ rất lâu rồi, thằng bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước đây bác sĩ nói nó không thể sống qua 17 tuổi, nhưng bây giờ nó đã qua 17 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu đi, không biết ngày nào.
Tô Lam không nói hết nhưng Hoắc Tư Kiệt cũng hiểu.
Cô ổn định lại cảm xúc của mình.
Chị sẽ không cho phép Kiêm Mặc yêu đương ảnh hưởng đến cảm xúc, những dao động cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến tim, rút ngắn tuổi thọ của thằng bé.
Hoắc Tư Kiệt vẫn còn hơi sốc vì chuyện này.
Cậu không ngờ bệnh của Tô Kiêm Mặc lại nghiêm trọng đến thế.
Tô Lam nhướng mắt nhìn Hoắc Tư Kiệt.
Tiểu Kiệt, vậy nên em hoàn toàn không cần lo lắng Hân Hân sẽ đến với Kiêm Mặc, em vẫn còn cơ hội.
Tô Lam biết lợi dụng tình cảm của một bé trai thế này thật sự hơi bị ổi, nhưng cô hết cách rồi.
Chương 927. Chương 927.
Chị họ, chị không nói dối em chứ?
Hoắc Tư Kiệt đột nhiên nảy sinh nghi ngờ.
Tiểu Kiệt, sao chị có thể nói dối em được?
Chị và Kiêm Mặc sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, cho dù chị muốn trốn thoát cũng không đến mức rửa thằng bé đúng không?
Hoắc Tư Kiệt nghĩ lại thấy cũng có lý.
Tiểu Kiệt, em nhất định phải giúp chị.
Tô Lam nắm lấy tay Hoắc Tư Kiệt.
Chị họ, em thật sự.
Hai.
Hoắc Tư Kiệt vẫn chưa hạ được quyết tâm.
Nếu em không giúp chị, khi nào Hân Hân biết chắc chắn sẽ trách em đó.
Tô Lam chỉ đành đe dọa.
Em biết, nhưng bố em.
Em là con trai ruột của cậu, chẳng lẽ ông ấy có thể đánh chết em?
Hay là em đi cùng chị đi?
Đến thành phố Z rồi ông ấy cũng không làm gì được em, lúc đó chị còn có thể nói quan Triều Viễn bảo vệ em.
Vậy cũng không thể để em và bố cắt đứt quan hệ cha con chứ?
Đương nhiên là không rồi, đây chỉ là kế hoãn binh thôi, chờ ông ấy nguôi giận rồi em về là được mà.
Hoắc Tư Kiệt lâm vào tình thế khó xử.
Cậu suy nghĩ một lúc lâu.
Nếu lần này em giúp chị có thể giúp em theo đuổi Hân Hân không?
Hoắc Tư Kiệt nhìn Tô Lam với ánh mắt đầy hy vọng.
Tô Lam hơi khó xử, cô vốn chỉ định lợi dụng mối quan hệ này một chút thôi, không ngờ Hoắc Tư Kiệt lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Tiểu Kiệt, chị không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm.
Hai bên đều tình nguyện thì mới có thể ở bên nhau.
Hoắc Tư Kiệt cúi đầu.
Em thật sự rất thích Hân Hân, em đã thích cô ấy mấy năm rồi.
Nhà bà ngoại ở thành phố Z, trong một kỳ nghỉ hè em đến nhà bà đã gặp Hân Hân rồi thích cô ấy.
Cô ấy cũng thích ở bên em cứ tưởng sau khi lên đại học chúng em có thể phát triển đến quan hệ yêu đương, nhưng ai ngờ.
Tự dưng lại có người khác xuất hiện.
Mục Nhất Hân đông thích Tô Kiêm Mặc.
Vậy hai đứa có thể coi là chơi với nhau từ nhỏ à?
Cũng có thể nói như vậy.
Về cơ bản, mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông chúng em đều ở bên nhau, bình thường chỉ cần có ngày nghỉ là em lại chạy về nhà bà ngoại, lên đại học em cũng đến thành phố Z vì cô ấy.
Nói đến những chuyện này, cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng có chút tinh thần.
Tiểu Kiệt, chị chỉ có thể giúp em ngăn cản Hân Hân và Kiêm Mặc ở bên nhau, cũng có thể nói những điều tốt về em, nhưng chuyện này vẫn phải xem em đấy.
Hoắc Tư Kiệt chợt thắp lên hy vọng, con trai ở độ tuổi này rất sẵn sàng hy sinh cho tình cảm của mình.
Chị chỉ cần nói những điều tốt đẹp về em là được rồi.
Hoắc Tư Kiệt cân nhắc kỹ lưỡng.
Chương 928. Chương 928.
Nhưng chị không thể bí mật báo tin cho quan Triều Viễn được, thế lực của quan Triều Viễn rất lớn, lỡ như hai bên đánh nhau thì sao?
Em không thể hại bố em được, đúng không?
Vậy em nói xem phải làm sao?
Chị để em nghĩ cách.
Ngày mai là chủ nhật, tối mai em phải bay về rồi.
Vậy nên thời gian khá gấp rút.
Hoắc Tư Kiệt đột nhiên búng tay.
Chị họ, em có cách rồi.
Cách gì?
Hoắc Tư Kiệt ngoắc ngón tay với Tô Lam, cô lập tức ghé sát vào cậu.
Sáng hôm sau tất cả mọi người đều có mặt vào giờ ăn sáng, ngoại trừ Tô Lam.
Mấy ngày nay mặc dù Tô Lam bị giam lỏng, nhưng cũng coi như chung sống hòa thuận với người nhà họ Hoắc, không hề đối chọi gay gắt, mọi người vẫn ăn cơm cùng nhau.
Một người giúp việc đi tới.
Cô cả nói mình không khỏe nên bây giờ còn đang ngủ, cô ấy bảo mọi người ăn trước đi, không cần đợi.
Không khỏe sao?
Sở Nhuận Chi lập tức hỏi.
Ôi đều tại con.
Tối qua con nói chuyện với chị ấy đến khuya, hai chúng con lại đi dạo trong sân.
Tối hôm qua gió hơi lạnh, chắc chị ấy bị cảm rồi.
Hoắc Tư Kiệt vội lùa theo.
Giàn Ngọc nhìn Hoắc Tư Kiệt, nhưng không nói gì.
Mau mời bác sĩ đến khám đi, mấy ngày nay con bé ăn rất ít, chắc chưa thích nghi được khí hậu và đồ ăn ở đây.
Sở Nhuận Chi vẫn rất quan tâm đến cháu gái mình.
Vậy mời bác sĩ đến đi.
Hoắc Vũ Long ra lệnh.
Vâng.
Người làm lập tức đi gọi bác sĩ.
Nhà họ Hoắc có bác sĩ gia đình riêng, dưới tình huống thông thường không cần đến bệnh viện.
Mọi người lại dùng bữa như bình thường.
Thành phố Z.
Lại một ngày nữa trôi qua mà không có tiến triển gì.
Mặc dù đã tìm ra đối phương là Giản Ngọc, nhưng vẫn không tra được gì thêm.
Quan Triều Viễn ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, tuy biết Giản Ngọc sẽ không làm hại Tô Lam, nhưng ai biết anh ta sẽ làm gì cô.
Người đàn ông này còn luôn nhung nhớ Tô Lam nữa chứ.
Chỉ chung tình với một mình em.
Ý nghĩa của hoa hồng xanh.
Chỉ riêng ý nghĩa của loài hoa này thôi đã khiến Quan Triều Viễn kinh hồn bạt vía.
Tiêu Mạch Nhiên bưng một đĩa trái cây lên.
Mấy ngày nay cô ta cũng ở lại khu giải bảo, Quan Triều Viễn không quan tâm nên cũng mặc kệ cô ta.
A Viễn, mấy ngày nay anh vất vả quá, ăn chút hoa quả bổ sung vitamin đi.
Chương 929. Chương 929.
Tiêu Mạch Nhiên cầm một quả táo lên, đồng thời cũng cầm dao gọt hoa quả chuẩn bị gọt táo cho Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, anh lập tức nghe máy.
Có tin rồi hả?
Vẫn chưa ạ, nhưng sếp quan, tối qua chúng tôi đột nhiên phát hiện mợ chủ đăng nhập vào tài khoản WeChat.
Sao cơ?
Quan Triều Viễn nghĩ chắc chắn Tô Lam sẽ tìm cách liên lạc với mình, nên anh luôn cho người theo dõi tất cả các tài khoản xã hội của cô.
Nói tình hình cụ thể đi. Tối qua vào khoảng 9 giờ hơn, tài khoản WeChat của mợ chủ đăng nhập trên máy tính, nhưng chỉ đăng nhập một lúc đã off luôn.
Tìm ra địa chỉ IP chưa?
Tìm ra rồi ạ, địa chỉ IP mạng hiển thị là ở thành phố S.
Thành phố S?
Quan Triều Viễn càng nghi hoặc, hình như Tô Lam từng quay phim ở thành phố S, ngoài lần đó ra dường như không còn mối liên quan gì đến thành phố S nữa.
Địa chỉ cụ thể thì sao?
Vẫn chưa tìm ra địa chỉ cụ thể, chúng tôi đang tra tiếp, nhưng điều này khiến tôi nhớ lại một chuyện.
Nói,
khi mợ chủ quay phim ở thành phố S có tham gia sự kiện của trang sức Hoắc thị, nhưng lại bị bà Hoắc đuổi ra. Lúc đó cũng không biết mợ chủ đã đắc tội bà Hoắc thế nào, tôi đang nghĩ liệu có liên quan đến chuyện này không.
Trang sức Hoắc thị.
Đương nhiên Quan Triều Viễn đã từng nghe đến cái tên này, có lẽ khắp đất nước này không có ai chưa từng nghe nói đến trang sức Hoắc thị, dù sao cửa hàng của họ đã mở khắp cả nước.
Lập tức tra ra địa chỉ IP cụ thể cho tôi.
Tìm ra rồi.
Chính là nhà họ Hoắc.
Doãn Cẩn đột nhiên kích động nói.
Buổi chiều tại thành phố S.
Hoắc Tư Kiệt chỉ về nhà cuối tuần, chủ nhật cậu sẽ lại đi.
Sở Nhuận Chi đang thu dọn hành lý cho Hoắc Tư Kiệt.
Còn cậu thì đang chơi trò chơi trên điện thoại di động.
Mẹ xếp vừa thôi, đừng mang nhiều đồ ăn cho con quá, nặng lắm.
Hoắc Tư Kiệt vừa chơi vừa cầu nhau.
Mẹ tốn bao nhiêu tâm sức để chuẩn bị những thứ này cho con mà con còn chê nặng, mẹ không chê phiền thì thôi.
Được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau người giúp việc đi tới.
Bà chủ, cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi, đi sớm một chút đừng để nhỡ máy bay ạ.
Được, tôi biết rồi.
Sở Nhuận Chi đáp lại rồi quay sang nhìn Hoắc Tư Kiệt.
Chương 930.
Tiểu Kiệt, chị họ con không khỏe, lát nữa con sang xem con bé thế nào đi.
Hoắc Tư Kiệt đảo mắt, sau đó nhìn thời gian.
Ôi, sao mẹ không nhắc con?
Đã 5 giờ rồi.
5 giờ thì sao?
Không phải con bay lúc 7 rưỡi à?
Sở Nhuận Chi tiếp tục kiểm tra hành lý cho Hoắc Tư Kiệt.
7 rưỡi?
Nhưng từ nhà mình đến sân bay mất nửa tiếng, giờ này lại là giờ tắc đường nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Mẹ chuẩn bị bao nhiêu đồ cho con thế này, con phải làm thủ tục kiểm tra an ninh trước, nếu không được lại nhỡ giờ bay.
Ôi mẹ quên mất, giờ này cũng sắp tắc đường rồi, đi nhanh đi.
Sở Nhuận Chi kiểm tra một lần nữa rồi kéo vali lại.
Vậy mẹ nói với chị họ một tiếng, con đi luôn không chào chị ấy nữa, dù sao sau này chúng con vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp nhau.
Được, để mẹ tiễn con ra cửa rồi đi xem con bé thế nào.
Sở Nhuận Chi đưa Hoắc Tư Kiệt ra cửa, xe đã đỗ sẵn trong sân.
Nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trong sân, Sở Nhuận Chi liền nhíu mày.
Không ngờ Hoắc Tư Kiệt lại gọi xe thương vụ đến.
Sao hôm nay lại gọi xe này?
Một mình con cần dùng xe lớn thế này sao?
Ánh mắt Hoắc Tư Kiệt có chút khác thường.
Sao lại không chứ?
Đi xe này con còn có thể ngủ một lát, trên máy bay ngột ngạt lắm.
Vừa hay có thể nghỉ ngơi lấy sức.
Hoắc Tư Kiệt cười với Sở Nhuận Chi.
Con đấy, chỉ biết hưởng phúc thôi, chút khổ đó cũng không chịu được.
Bố con mà biết lại mang cho.
Hoắc Tư Kiệt lẻ lưỡi.
Vali đã được cất vào cốp xe.
Mẹ về đi, con đi đây.
Ngay khi Hoắc Tư Kiệt vừa định lên xe thì Giản Ngọc đột nhiên bước tới.
Tiểu Kiệt, hay là hôm nay anh đưa em đi nhé?
Hoắc Tư Kiệt giật nảy mình.
Anh cả, không cần phiền anh đâu, em tự đi được.
Nụ cười của Giản Ngọc mang đầy cảm giác xấu xa mà quyến rũ.
Chuyện này có gì phiền đâu chứ.
Dù sao anh cũng rảnh, đi thôi.
Sở Nhuận Chi rất mừng.
Để anh cả đưa con đi đi.
Bà vừa nói vừa vỗ vai Hoắc Tư Kiệt.
Hoắc Tư Kiệt vừa định phản bác thì thấy tài xế đã xuống xe, còn Giản Ngọc đã ngồi vào vị trí ghế lái.
Nếu cậu còn từ chối thêm nữa thì có thể sẽ để lộ sơ hở.
Thôi được rồi, con đi đây mẹ.
Hoắc Tư Kiệt ngồi ở hàng ghế sau.
Chương 931.
Chiếc xe từ từ ra khỏi cửa nhà họ Hoắc.
Hoắc Tư Kiệt nhìn Tô Lam đang ngồi xổm ở hàng ghế sau, cô đã ngồi xổm ở đây rất lâu rồi.
Mọi người đều cho rằng cô không khỏe và vẫn đang nghỉ ngơi trong nhà, nhưng không ngờ cô đã ngồi trong chiếc xe sắp đưa Hoắc Tư Kiệt đi.
Hoắc Tư Kiệt lắc đầu với Tô Lam.
Đương nhiên Tô Lam đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, cô cũng không dám hành động hấp tấp.
Hy vọng Giản Ngọc chỉ nhất thời hứng lên nên mới đích thân lái xe đưa Hoắc Tư Kiệt đi.
Giản Ngọc nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu.
"Tiểu Kiệt, em không chào chị họ sao?
Thời gian gấp rút nên em không kịp qua chào, dù sao sau này vẫn còn rất nhiều thời gian."
Giản Ngọc chỉ cười không nói gì.
"Tiểu Kiệt, chuyện Quan Triều Viễn là ma cà rồng chỉ em biết thôi, em đừng nói với người khác nhé."
"Anh cả, nhưng em luôn cảm thấy chuyện này như chuyện cổ tích ấy, trên đời này làm sao có ma cà rồng được?
Thế giới rộng lớn có đủ những thứ lạ, chuyện em không biết còn nhiều lắm."
Giản Ngọc rất bình tĩnh.
"Nhưng em quen cháu gái Quan Triều Viễn, nếu anh ấy là ma cà rồng, vậy cháu gái anh ấy thì sao?
Chẳng lẽ cô ấy cũng là ma cà rồng?
Hoặc nói cách khác, sao anh ấy có thể có cháu gái được?"
"Anh cả, em thấy anh nên khuyên bố đi, đừng nốt chị họ nữa.
Ma cà rồng sẽ mãi mãi trở thành ma cà rồng vào ngày họ biến thành ma cà rồng, tuổi của họ cũng được cố định vào thời điểm đó, sau này họ sẽ không bao giờ già đi.
Điều này không liên quan đến việc họ có người nhà hay không, cũng không có nghĩa anh ta là ma cà rồng thì người nhà anh ta cũng là ma cà rồng."
Giàn Ngọc vừa lái xe vừa nói chuyện với Hoắc Tư Kiệt.
"Hơn nữa, chúng ta là người trần mắt thịt, không có cách nào phân biệt được anh ta là người hay là ma cà rồng.
Ma cà rồng thường có mắt xanh, chạm vào da cũng thấy lạnh, tinh lực của họ là vô hạn, tốc độ và sức mạnh cũng hơn hẳn loài người. Mặc dù Hoắc Tư Kiệt không hứng thú với những chuyện này lắm, nhưng Giản Ngọc vẫn tiếp tục nói về nó. Tô Lam ngồi xổm ở phía sau không dám thở mạnh, nghe những lời này của Giản Ngọc, cô luôn cảm thấy anh ta đang nói cho mình nghe. Suốt chặng đường, Giản Ngọc đều nói về chuyện ma cà rồng. May mà họ xuất phát khá sớm nên không vào giờ cao điểm tan tầm, hành trình này khá suôn sẻ. Tại bãi đỗ xe của sân bay, Hoắc Tư Kiệt cảm thấy gay rồi, nếu Giản Ngọc khóa xe lại thì Tô Lam không xuống được cũng không đi được. Em xuống trước xong giả vờ bị đau bụng, chị nhân cơ hội ấy xuống xe ngay nhé. Hoắc Tư Kiệt gọi những lời này trên điện thoại rồi đưa cho Tô Lam xem. Tô Lam gật đầu. Giản Ngọc xuống xe, Hoắc Tư Kiệt theo sau, cậu lấy vali từ trong cốp ra rồi hai người đi về phía trước. Ngay khi Giản Ngọc định khóa cửa xe thì Hoắc Tư Kiệt đột nhiên ôm bụng. Anh cả, không ổn rồi, em đau bụng. Chương 932. Sao vậy? Hoắc Tư Kiệt ôm bụng ngồi xổm trên đất, Giản Ngọc lập tức đỡ cậu dậy. Đang yên đang lành sao lại đau bụng thế? Lúc này Tô Lam thận trọng mở cửa, nhẹ nhàng bước ra trốn sau xe. Vừa nãy em đau thấu tim, bây giờ đỡ rồi. Có cần đi khám không? Không cần đâu, đừng để lỡ chuyến bay, chắc do em ăn phải đồ lạnh thôi. Được rồi. Giản Ngọc khóa cửa xe lại, cùng Hoắc Tư Kiệt ra sảnh chờ của sân bay. Anh cả, anh đưa em tới đây thôi được rồi, anh về đi. Ừ, anh không chờ cùng em nữa nhé, giữ gìn sức khỏe. Giản Ngọc vỗ vai Hoắc Tư Kiệt rồi xoay người rời đi. Hoắc Tư Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Lam lặng lẽ chạy tới. Chị họ, em đã lén trộm chứng minh thư cho chị rồi, cũng đã đặt vé máy bay cho chị. Chị mau ra lấy vé đi, qua cửa kiểm tra an ninh là an toàn rồi. Tô Lam gật đầu ngay lập tức, sau đó chạy đi lấy vé. Tới đây, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà Hoắc Tư Kiệt nhanh trí, cắt đuôi được Giản Ngọc. Cả hai cùng đến cửa kiểm tra an ninh, mọi người đã xếp thành hàng dài ở đó. Hoắc Tư Kiệt vẫn có chút không yên, liên tục quan sát xung quanh. Tiểu Kiệt, em nhìn gì thế? Anh cả của em rất thông minh, anh ấy lái xe đưa em đến chắc hẳn đã nghi ngờ gì đó. Em nghĩ anh ấy không đi dễ dàng vậy đâu. Hoắc Tư Kiệt nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra Giản Ngọc. Sắp qua cửa kiểm soát an ninh rồi, qua được đây thì anh ấy không vào được nữa. Cũng may là chúng ta đến sớm, kiểm tra an ninh mất nhiều thời gian lắm. Hai người vừa xếp hàng vừa trò chuyện, thời gian trôi qua khá nhanh. Đã sắp đến lượt hai người kiểm tra. Tô Lam. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Tô Lam và Hoắc Tư Kiệt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là Giản Ngọc. Không ngờ anh ta lại quay lại. Hai đứa đứng lại cho anh. Giản Ngọc tức giận quát. Chị họ, chị mau đi đi, để em ngăn anh ấy. Giản Ngọc nhảy vài lần đã vượt được lan can, đi qua đám đông đang xếp hàng. Khi anh ta sắp bắt được họ, Hoắc Tư Kiệt đột nhiên buông vali, đi tới ôm lấy Giản Ngọc. Chương 933. Tô Lam đã đứng ở trạm kiểm soát, nhân viên an ninh đang kiểm tra cho cô. Cô lo lắng làm thủ tục kiểm tra, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Giản Ngọc và Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, em buông ra, đừng để anh làm em bị thương. Em không buông. Thể lực của Hoắc Tư Kiệt làm sao có thể chống lại được Giản Ngọc? Chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy sức mình đang từ từ cạn kiệt. Đột nhiên Hoắc Tư Kiệt nảy ra một ý tưởng. Mọi người ơi giúp tôi với. Người đàn ông này kết hôn với chị tôi mới được một năm mà thường xuyên đánh đập chị tôi. Chị tôi sắp bị anh ta đánh chết rồi. Chị ấy đang có em bé, phải tìm nơi an toàn để dưỡng thai. Mọi người mau đến giúp với. Hoắc Tư Kiệt hét lên như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn sang. Sao người đàn ông này có thể như thế chứ? Vợ đã mang thai rồi còn không tha. Đúng. Loại đàn ông ghê tởm nhất trên đời là loại đàn ông đánh vợ. Có còn nhân tính không? Đám đàn ông các người chỉ biết đánh vợ giễu võ dương oai, có giỏi thì ra ngoài kiếm tiền đi. Thật tình cờ trong đám đông đang xếp hàng để kiểm tra an ninh có một đoàn du lịch toàn các bác gái. Mấy bác gái hay lo chuyện bao đồng lần lượt chạy đến, ai cũng chỉ trích Giản Ngọc. Cuối cùng Hoắc Tư Kiệt cũng cạn kiệt sức lực, cậu buông tay, Giản Ngọc cũng đứng dậy. Nhưng kết quả lại bị nhóm bác gái này bao vây. Cậu nhóc, mau cải tà quy chính đi, phụ nữ cũng vất vả lắm. Quay đầu là bờ. Cậu nhóc à, trông cậu đẹp trai thế này, cậu nên lịch lãm một chút. Các bác gái không chỉ bao vây Giản Ngọc chật kín mà còn từng người lần lượt lên tiếng khuyên nhủ anh ta. Giản Ngọc nhảy lên nhảy xuống nhưng không cách nào phá được vòng vây của mấy bác gái. Tô Lam đã qua cửa kiểm soát an ninh. Hoắc Tư Kiệt ngồi dưới đất nhìn bộ dạng thảm hại của Giản Ngọc mà bật cười lớn. Cậu chưa thấy Giản Ngọc thảm hại như vậy bao giờ. Giản Ngọc căm hận dậm chân nhìn Hoắc Tư Kiệt đang ngồi dưới đất. Chờ về nhà bị đánh đi. Anh ta không qua được cửa kiểm soát an ninh, một lát nữa máy bay sẽ cất cánh. Giản Ngọc cứ thế trơ mắt nhìn Tô Lam khuất dần dưới mi mắt mình. Thực ra anh ta đã nghi ngờ Hoắc Tư Kiệt sẽ giúp Tô Lam rời đi từ lâu, nhưng nghĩ cậu nhóc nhát gan lại sợ Hoắc Vũ Long, không dám để Tô Lam đi. Vậy nên hôm nay anh ta cũng cố tình đi theo, nếu không phải lúc quay lại xe nhìn thấy kẹp tóc của Tô Lam bị rơi trên xe thì anh ta cũng không quay lại đuổi theo. Giản Ngọc túm cổ áo Hoắc Tư Kiệt, kéo cậu ra khỏi đám đông. Hoắc Tư Kiệt không cười nổi nữa. Anh cả, hay là anh để em đi đi, bây giờ em qua kiểm tra an ninh còn có thể lên máy bay được, anh đưa em về nhà chẳng phải bố sẽ đánh chết em sao? Hoắc Tư Kiệt cười nịnh nọt. Giản Ngọc búng vào đầu Hoắc Tư Kiệt. Chương 934. Khi em quyết định để Tô Lam đi, em không nghĩ bố sẽ đánh chết em à? Anh cả, anh không thể thấy chết mà không cứu chứ. Em biết anh đối xử với em tốt nhất, vậy nên anh tha cho em lần này đi. Hoắc Tư Kiệt chắp tay, khổ sở cầu xin. Nếu anh thả em đi thì sao đưa Tô Lam về được nữa? Hoắc Tư Kiệt mở to mắt nhìn Giản Ngọc. Chị ấy đã đi rồi,
anh còn định đưa chị ấy về sao?
Đến thành phố Z, quan Triều Viễn sẽ bảo vệ chị ấy, anh đưa chị ấy về kiểu gì?
Giản Ngọc vẫn cười xấu xa.
Tô Lam là người mềm lòng, nếu biết em bị đánh vì mình, chắc chắn sẽ quay lại.
Theo anh về nhà.
Giản Ngọc nắm lấy cổ áo Hoắc Tư Kiệt, đi về phía trước.
Anh cả, chúng ta thương lượng đi.
Anh đừng làm vậy mà, bố sẽ thật sự đánh chết em đấy.
Tô Lam đã lên máy bay đến thành phố Z, nhưng máy bay vẫn chưa cất cánh.
Mãi không thấy Hoắc Tư Kiệt lên, Tô Lam vô cùng lo lắng nhìn ra cửa sổ.
Không phải không thoát được đấy chứ?
Tuy Giản Ngọc lạnh lùng, tàn khốc nhưng cũng không đến mức giữ mãi Hoắc Tư Kiệt không tha, dù sao người anh ta muốn bắt là cô.
Thưa quý khách, máy bay của chúng tôi chuẩn bị cất cánh.
Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên vang lên.
Nhưng Hoắc Tư Kiệt vẫn chưa lên máy bay.
Tô Lam lập tức đứng dậy chuẩn bị xuống máy bay, cô không thể bỏ mặc Hoắc Tư Kiệt không quan tâm.
Ôi cô gái, xin cô vui lòng ngồi xuống.
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.
Cô tiếp viên vẫn giữ nụ cười.
Không được, em trai tôi vẫn chưa lên.
Các cô không thể cất cánh.
Tôi rất xin lỗi, cửa khoang máy bay đã đóng rồi.
Em trai cô tên là Hoắc Tư Kiệt đúng không?
Cậu ấy vẫn chưa qua cửa kiểm soát an ninh, chúng tôi đã thông báo liên tục nhiều lần rồi.
Không được, tôi muốn xuống.
Mãi vẫn chưa qua cửa kiểm soát an ninh, có nghĩa là Giản Ngọc đã đưa Hoắc Tư Kiệt đi.
Thưa cô, xin cô vui lòng hợp tác với chúng tôi được không?
Cửa khoang đã đóng rồi, cô không thể xuống máy bay lúc này.
Đột nhiên có người nhận ra Tô Lam.
Đây chẳng phải Tô Lam sao?
Tôi thật sự là Tô Lam.
Chị có thể ký tên cho em không?
Khoang máy bay bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Vì lo lắng nên Tô Lam đã quên mình là ngôi sao, sẽ bị người khác nhận ra.
Vì đặt vội, vé hạng nhất lại hết nên họ phải đặt hạng phổ thông.
Mọi người vui lòng giữ trật tự, về chỗ của mình.
Máy bay đã sắp cất cánh, hy vọng các quý khách có thể phối hợp với chúng tôi, cảm ơn mọi người đã phối hợp.
Tất cả các tiếp viên đã được cử đi để ổn định hành khách.
Cô Tô, mời cô về chỗ ngồi được không?
Đừng quấy rối trật tự của chúng tôi.
Nhìn mọi người xung quanh đang vây lại, Tô Lam chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, sau đó về lại vị trí của mình.
Phải làm sao bây giờ?
Cô không thể bỏ mặc Hoắc Tư Kiệt một mình được đúng không?
Chương 935.
Máy bay vẫn cất cánh.
Trên đường đi, hành khách liên tục ghé qua nói chuyện với Tô Lam hoặc xin chữ ký, lòng Tô Lam rất rối nhưng vẫn phải kìm nén.
Cô không có điện thoại, ở trên máy bay cũng không gọi được, chỉ có thể chờ máy bay hạ cánh.
Hơn một tiếng nhưng thực sự dày vò.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
Khi tất cả hành khách rời đi, Tô Lam mới xuống, cô bước một mình ra lối đi.
Tô Lam nhìn xung quanh, muốn tìm điện thoại công cộng để gọi.
Trên người cô không có một đồng, muốn đi cũng không đi được.
Mợ chủ.
Đột nhiên cô nghe thấy có ai đó gọi mình.
Tô Lam vừa quay người lại đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô đã từng thấy người này, hình như là vệ sĩ bên cạnh quan Triều Viễn.
Mợ chủ, sao mợ lại ở đây?
Vệ sĩ kia nhìn thấy Tô Lam cũng rất ngạc nhiên.
Sao anh lại ở đây?
Vệ sĩ của quan Triều Viễn chẳng phải nên đi theo anh sao?
Xếp quả vợ lên máy bay đến thành phố S, chứng minh thư của tôi hết hạn nên không đi theo được.
Anh ấy đến thành phố S làm gì?
Tô Lam hoảng sợ nhìn vệ sĩ.
Đi tìm mợ chủ đó.
Chúng tôi đã tìm mợ mấy ngày rồi.
Xếp quả vợ cha ra mợ ở nhà họ hoặc thành phố S nên lập tức đưa người tới đó.
Cái gì?
Anh ấy cha ra rồi.
Tô Lam đấm vào lòng bàn tay.
Lần này căng rồi.
Quan Triều Viễn cha ra nhà họ Hoắc, biết người của nhà họ Hoắc bắt cóc cô, với tính của anh chắc chắn sẽ không tha cho nhà họ Hoắc.
Tuy Tô Lam không thích cách làm của cậu, nhưng cô biết cậu cũng vì cô, nếu hai bên xung đột thì hậu quả không thể lường được.
Anh mang tiền theo không?
Có.
Lập tức đặt vé máy bay cho tôi.
Tô Lam ra lệnh.
Vệ sĩ không dám thất lễ, đưa Tô Lam đi mua vé máy bay ngay.
May mắn thay, vẫn còn chuyến bay cuối cùng đến thành phố S.
Tô Lam cầm toàn bộ số tiền vệ sĩ có trên người, lập tức lên máy bay.
Đừng xảy ra chuyện gì, đừng xảy ra chuyện gì.
Tô Lam thầm cầu nguyện trong lòng.
Chương 936.
Tại nhà họ Hoắc lúc này.
A.
Từng đợt gào khóc thảm thiết vọng ra từ trong phòng, nửa đêm nghe thấy rất đáng sợ.
Hoắc Tư Kiệt quỳ trên đất, Hoắc Vũ Long vung cây roi trong tay, liên tục quất vào lưng cậu.
Hoắc Tư Nhã trốn trong lòng Sở Nhuận Chi, không dám nhìn.
Sở Nhuận Chi biết tính chồng mình nên cũng không dám quên ông.
Giản Ngọc cũng sợ hết hồn hết vía, anh ta đột nhiên hối hận vì đã đưa Hoắc Tư Kiệt về.
Bố nuôi, bố đừng đánh nữa.
Sở Nhuận Chi nghe thấy Giản Ngọc bắt đầu khuyên Hoắc Vũ Long thì cũng nói ngay, đúng thế, đừng đánh nữa.
Ông sẽ đánh chết thằng bé mất.
Ông chỉ có một đứa con trai này thôi.
Hôm nay tôi phải đánh chết nó, thằng trời đánh này dám coi lời tôi nói là gió thổi bên tai.
Hoắc Vũ Long lại đánh gắt hơn.
Tiểu Kiệt, còn không mau xin lỗi, nhận sai với bố đi.
Giản Ngọc nói.
Đúng vậy, Tiểu Kiệt, mau nhận sai đi con, nói là sau này không bao giờ tái phạm nữa.
Sở Nhuận Chi đau lòng sắp khóc đến nơi.
Bố, con sai rồi.
Con còn biết sai.
Ban đầu bố đã nói với con thế nào?
Thằng nhóc này,
hôm nay đánh chết con, bố cũng không hết giận.
Hoắc Vũ Long vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục vung roi.
Cơn đau dữ dội bỏng rát từ sau lưng truyền đến.
Hoắc Tư Kiệt thấy mình sắp không quỳ nổi nữa, trong lòng càng nghĩ càng thấy bực.
Con sai ở đâu chứ?
Khó khăn lắm mới tìm được chị họ về, bố không đối xử tốt với chị còn giam lòng chị.
Vợ chồng trẻ người ta đang rất hạnh phúc, bố lại cứ chia rẽ anh chị.
Lần này Hoắc Tư Kiệt không đếm xỉa gì nữa.
Con nói cái gì?
Nói lại cho bố.
Hoắc Vũ Long gần như bị con trai mình làm cho tức chết.
Ông giơ cao cây roi.
Đúng lúc này, người giúp việc đột nhiên chạy vào.
Không ổn rồi, không ổn rồi.
ngoài kia có rất nhiều người tới. Hoắc Vũ Long im lặng hạ tay xuống. Nửa đêm rồi còn ai tới? Nói với họ hôm nay nhà tôi không tiếp khách. Hoắc Vũ Long nổi giận quát. Nhìn họ có vẻ không giống tới làm khách, khí thế hung hăng lắm ạ, họ nói là tới đòi người. Người làm thành thật trả lời. Đòi người nào? Họ bảo đòi vợ ạ. Giàn Ngọc cao mày, đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Long. Chẳng lẽ là quan triều viễn đến tìm? Có thể đấy ạ, bố định làm gì? Hoắc Vũ Long cười khẩy. Chương 937. Chương 937. Đây là địa bản của bố, để bố xem bản lĩnh của quan triều viễn lớn hơn nữa cũng có thể làm gì được bố. Hoắc Vũ Long ném roi xuống đất rồi đi ra ngoài, Giản Ngọc cũng theo sau. Sở Nhuận Chi và Hoắc Tư Nhã chạy ngay tới đỡ Hoắc Tư Kiệt. "Tiểu Kiệt, thế nào rồi? Có đau không?" Nước mắt Sở Nhuận Chi cuối cùng cũng rơi xuống. "Mẹ, đau lắm." "Đáng đời. Ai bảo con không nghe lời bố?" Sở Nhuận Chi vừa tức vừa đau lòng. Hoắc Tư Kiệt đau đến mức nghe răng niết miệng, đây là lần cậu bị đánh ác nhất từ nhỏ đến lớn. Bên ngoài, quan triều viễn dẫn người của mình tới, hùng hùng hổ hổ đứng trước cửa nhà họ Hoắc. Anh còn đang nghịch khẩu súng lục tinh xảo trong tay. Doãn Cẩn lo lắng bước tới. "Sếp quan, có câu phép vua thua lệ làng. Hoắc Vũ Long ở thành phố S được rất nhiều người ủng hộ, chúng ta đừng tiến công, dù sao chúng ta cũng dẫn theo nhiều người tới. Ông ta bắt người phụ nữ của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi khách sáo với ông ta sao?" "Không phải, sếp quan ạ, chúng ta dẫn theo nhiều người, nhưng nếu Hoắc Vũ Long gọi người tới, sợ rằng chúng ta thật sự không đánh nổi, chỉ cần cứu mợ chủ ra là được, không cần quan tâm ông ta dùng cách gì." Quan triều viễn cố nén lửa giận trong lòng. "Đúng vậy, cứu người phụ nữ của anh ra là quan trọng nhất, còn nhà họ Hoắc, anh xử lý sau cũng chưa muộn. Tôi có chừng mực." Doãn Cẩn gật đầu, anh ta cũng tin chắc chắn quan triều viễn sẽ không thể hiện nghĩa khí nhất thời, cứu Tô Lam mới là điều anh quan tâm nhất. Sau đó Hoắc Vũ Long bước ra. Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Long nhìn thấy quan triều viễn. Tên tuổi của quan triều viễn chỉ là truyền thuyết trong giới kinh doanh, trước giờ chưa ai được thấy. Khi nhìn thấy quan triều viễn, Hoắc Vũ Long thật sự giật mình. Người đàn ông này quả thực đẹp trai, phóng khoáng, e rằng các cô gái nhỏ thời nay đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh. "Cậu quan, không biết nửa đêm cậu tới đây là có việc gì?" "Ông Hoắc, thật xin lỗi vì nửa đêm còn tới làm phiền ông. Nhưng gần đây vợ tôi ở chỗ ông, tôi muốn đón cô ấy về." Quan triều viễn không muốn vòng vo. Hoắc Vũ Long mỉm cười. "Xin lỗi cậu quan, tôi không biết vợ cậu cũng không ở chỗ tôi, mời cậu về cho." Quan triều viễn cũng không giận, anh tiếp tục nghịch khẩu súng lục tinh xảo trong tay. Chương 938. Chương 938. "Ông Hoắc, người ngay không làm chuyện mờ ám. Tôi đã tra ra vợ tôi đang ở đây, nếu ông không thả người." "Tra ra rồi. Xin hỏi cậu tra thế nào? Không có bằng chứng mà cũng dám nói vợ cậu ở chỗ của tôi, còn bảo tôi thả vợ cậu ra. Cậu đang gây rối vô cớ." Hoắc Vũ Long cũng không hề sợ quan triều viễn. "Vợ tôi có ở chỗ ông hay không, bản thân ông tự hiểu, đừng giả vờ ngớ ngẩn hòng lừa tôi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, ông giao cô ấy ra để tôi đưa cô ấy đi thì xem như chuyện này cho qua, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Quan triều viễn nhau mắt, không muốn lằng nhằng với Hoắc Vũ Long nữa. Buồn cười. "Quan triều viễn, cậu đừng tẩy thế ước hiếp người khác. Tôi nói cho cậu biết, đây là địa bàn của tôi, Hoắc Vũ Long tôi không phải người hiền lành gì đâu. Một tên cháu chắt mà cũng dám kiêu căng trước mặt ông." Giàn Ngọc trốn trong chỗ tối không lộ mặt. Mấy năm nay anh ta là con nuôi của Hoắc Vũ Long, chuyện này không ai biết cả. Hoắc Vũ Long cũng không muốn để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của Giàn Ngọc, điều này không có lợi cho Giàn Ngọc. Cho nên Giàn Ngọc không xuất hiện. "Tôi nói cho ông biết, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tối nay ông phải thú nhận, nếu không tôi sẽ san bằng nhà của ông." Sự kiên nhẫn của quan triều viễn sắp bị bảo mòn hết rồi. Mạnh miệng quá nhỉ. Dù gì Hoắc Vũ Long cũng lớn tuổi hơn, ông biết quan triều viễn có tiền có thế, cũng biết quan triều viễn là ma cà rồng. Anh là ma cà rồng, không thuộc về thế giới này, nhưng anh lại có thể tự tung tự tác ở thế giới này, không cần suy nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào. Vì thế không nên lấy cứng trọi cứng với cậu ta. "Quan triều viễn, cậu nói người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, tôi nói người ngay thẳng không quanh co vòng mèo, tôi đã biết thân phận của cậu rồi, tôi nghĩ chắc cậu không mong tôi vạch trần cậu trước mặt mọi người đúng không?" Quan triều viễn nhíu mày. Anh không hề sợ những gì Hoắc Vũ Long nói. "Ông muốn vạch trần thì vạch trần đi, cũng phải có người tin ông mới được chứ. Hôm nay tôi chỉ có một mục đích là muốn đưa người phụ nữ của tôi đi. Tô Lam đã đi rồi." Đêm hôm khuya khắc, Hoắc Vũ Long cũng không muốn làm to chuyện. "Đi rồi? Ông lừa ai thế?" "Tôi nói đi rồi, con bé đã đi rồi, con bé trốn khỏi chỗ tôi, nói không chừng bây giờ đã về đến nhà rồi." "Vậy ông để tôi lục soát nhà ông đi." "Cậu dám? Nhà tôi mà cậu muốn lục soát là lục soát à?" Hoắc Vũ Long trợn mắt, thằng nhóc này kiêu căng quá rồi đấy. "Không cho tôi lục soát, chứng minh ông đang dối lòng. Ông nói vợ tôi đã đi rồi, tôi nói cô ấy chưa đi. Ông tốt bụng thả tôi làm gì hả?" Quan triều viễn không tin đâu nhé. Chương 939. Chương 939. "Tôi nói đi rồi là đi rồi, được con trai tôi cứu rồi." Quan triều viễn cười miệng một tiếng, giơ tay lên. "Vậy ông để tôi lục soát thử xem, không tìm thấy thì tôi sẽ đi ngay." "Cậu dám?" Hai người đều tức giận, trông như gươm súng đã sẵn sàng. Hai bên đang giằng co, mắt thấy chuẩn bị sống mái với nhau. "Dừng tay." Một giọng nữ vang lên. Giọng nói này quan triều viễn quen đến mức không thể quen hơn. Tô Lam đi xuyên qua nhóm người quan triều viễn, bước đến trước mặt quan triều viễn. "Tô Lam." Quan triều viễn vừa mừng vừa sợ, ôm Tô Lam vào lòng, hôn lên môi cô.
Tô Lam hơi không chịu nổi, lập tức đẩy anh ra ngay.
Đừng làm loạn mà.
Em chạy đi đâu vậy, làm anh sợ muốn chết. Quan Triều Viễn nâng mặt Tô Lam lên, trông rất giống như chuẩn bị hôn thêm cái nữa. Anh hôn tự nhiên như trốn không người, làm vệ sĩ xung quanh ai nấy đều nhịn cười. Hình tượng của sếp quả hệ NA họ thay đổi nhanh quá nhỉ. Ban nãy còn gươm súng sẵn sàng, chuẩn bị phá hủy nhà người ta, giống hệt thổ phỉ mà bây giờ lại vui như đứa trẻ. Hoắc Vũ Long nhìn Quan Triều Viễn dây trước dây sau khác nhau quá nhiều, ông cũng thấy rất nghi ngờ.
Được rồi, đừng làm loạn nữa.
Em đã trở lại rồi mà. Quan Triều Viễn thấy Tô Lam đã về bên mình, vậy anh càng không có gì phải sợ Hoắc Vũ Long. Ban nãy sở dĩ anh phải nhẫn nhịn là vì anh lo Hoắc Vũ Long sẽ làm hại Tô Lam, bây giờ không còn gì phải sợ nữa. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng, chuyển sang nhìn Hoắc Vũ Long. Hoắc Vũ Long, ông định giải quyết chuyện ông bắt cóc vợ tôi thế nào đây? Người đâu, châm lửa đốt căn nhà này cho tôi. Thời đại nào rồi mà còn ở căn nhà rác này, nhìn mà trướng mắt. Quan Triều Viễn nhướng mày, anh là người có thù phải báo.
Cậu,
anh đừng quậy phá lung tung. Tô Lam lập tức trách mắng. Quan Triều Viễn lập tức nhíu mày. Sao em lại mắng anh? Anh đang xả giận cho em mà. Ông già này có làm gì em không? Có phải thấy em trẻ trung xinh đẹp nên muốn cưới em làm vợ không? Ông ta có động vào em chưa, hả? Tô Lam xoa huyệt thái dương, người đàn ông này lại lên cơn nữa rồi. Anh đừng ăn nói lung tung, ông ấy là cậu em. Dù ông ta có là bố ruột em thì hôm nay anh cũng phải. Quan Triều Viễn quay đầu, trợn mắt nhìn Tô Lam.
Chương 940.
Chương 940. Em mới nói gì? Ông ta là
cậu em.
Ông ấy là cậu của em thật, anh đừng quậy nữa.
Hả?
Đột nhiên Quan Triều Viễn không hiểu chuyện gì. Tô Lam lại xoay người đối diện với Hoắc Vũ Long.
Cậu ơi, Tiểu Kiệt đâu?
Hoắc Vũ Long tức giận hừ một tiếng. Tô Lam, nếu cháu còn xem cậu là cậu thì lập tức ly hôn với người đàn ông này. Hoắc Vũ Long hét lên giận dữ.
Cậu à, nếu cậu còn xem cháu là cháu ngoại thì đừng ép cháu nữa, cháu sẽ không ly hôn với anh ấy đâu.
Giọng của Tô Lam cũng kiên quyết hệt như Hoắc Vũ Long.
Giọng điệu đó, thần thái đó, đúng là giống nhau như lúc.
Cậu, tại sao cậu cứ phải cố chấp như vậy, cậu cũng thấy vì cháu, chuyện gì anh ấy cũng làm được, cần gì phải đá chọi đá. Chỉ cần anh ấy vẫn ở bên cháu, cậu đừng mơ đưa cháu đi.
Cháu?
Hoắc Vũ Long chỉ vào cháu ngoại của mình, tức đến mức không nói nên lời. Nếu cậu vẫn nhớ tình chị em giữa cậu và mẹ cháu, muốn nhận lại cháu và Kiêm Mặc thì mong cậu chấp nhận cuộc hôn nhân của cháu. Nếu không đừng trách cháu không xem cậu là cậu. Dù sao, chúng ta cũng chưa từng ở bên nhau, lúc trước không có cậu, cháu vẫn sống rất ổn. Hoắc Vũ Long trợn mắt nhìn Tô Lam, nghe cô nói xong ông không thể thốt được chữ nào.
Con trẻ mà đã kiên quyết vậy rồi.
Cậu, Tiểu Kiệt muốn giúp cháu mà, cậu đừng trách thằng bé.
Nó là con của cậu.
Cậu dạy con cậu thế nào, chẳng lẽ đến phiên cháu chỉ bảo. Tô Lam thấy Hoắc Vũ Long như vậy, chắc hẳn Hoắc Tư Kiệt không yên ổn rồi, những lời của cô làm ông tức lên thật rồi. Sợ Hoắc Vũ Long sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên người Hoắc Tư Kiệt. Tô Lam nhướng mày nhìn Quan Triều Viễn.
Giao con trai ông ra đây.
Quan Triều Viễn ra lệnh.
Quan Triều Viễn, cậu đừng ức hiếp người quá đáng.
Bây giờ cậu đã tìm được Tô Lam rồi mà còn bảo tôi phải giao con trai tôi ra.
Đúng vậy, tôi muốn ông giao con trai ông ra đấy, không giao thì hôm nay tôi không đi đâu.
Tô Lam ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn. Nói về dở trò ngang ngược thì người đàn ông này là cao thủ. Dù sao cô đã từng chứng kiến rồi.
Phổi của Hoắc Vũ Long sắp nổ vì tức.
Tô Lam, rốt cuộc cháu muốn thế nào? Hoắc Vũ Long không muốn nói chuyện với tên ngang ngược này nên chỉ có thể quay sang Tô Lam.
Cậu, cháu cũng không muốn làm gì, chỉ không mong chuyện của cháu lại liên lụy đến Tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt là đứa trẻ ngoan, cậu giao thằng bé cho cháu đi.
Cháu là chị họ thằng bé, sẽ không làm gì thằng bé đâu.
Cháu.
Chương 941.
Chương 941. Ngón tay của Hoắc Vũ Long run rẩy chỉ vào Tô Lam, cháu gái này muốn làm ông tức chết. Nếu không phải cậu nể mặt mẹ cháu thì cậu đã.
Đã thế nào?
Tôi nói cho ông biết, ông đừng nghĩ vợ tôi là cháu ông thì ông có thể tùy tiện chỉ vào mặt cô ấy. Dù ông có là bố ruột mẹ ruột của vợ tôi, làm tôi bực mình thì tôi cũng đánh thôi.
Quan Triều Viễn không hiểu cái gọi là đạo lý tình thân.
Quan Triều Viễn làm Tô Lam sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Người đàn ông này,
cậu đừng ức hiếp người quá đáng.
Hoắc Vũ Long tức phát run.
Cậu, cháu không có ý gì khác, cháu xem cậu là cậu của cháu là vì cháu không có người thân nào khác, nhưng cháu thật sự không thể ngoan ngoãn làm theo ý cậu.
Tô Lam không muốn để Quan Triều Viễn nói chuyện nữa nên đành phải một mình đối diện với Hoắc Vũ Long.
Cậu, giao Tiểu Kiệt cho cháu.
Cháu chỉ đưa thằng bé về thành phố Z, để thằng bé đi học đàng hoàng.
Tô Lam rất lo cho Hoắc Tư Kiệt, dù sao Hoắc Tư Kiệt cũng vì mình.
Nó là con trai cậu, chẳng lẽ cậu có thể giết nó à?
Cháu không yên tâm, phiền cậu giao thằng bé cho cháu.
Giao ra nhanh lên.
Đừng ép tôi phải ra tay.
Quan Triều Viễn lại lên tiếng.
Chuyện mà người phụ nữ của anh muốn làm, đương nhiên anh phải ủng hộ rồi.
Không cần biết cô làm đúng hay sai.
Một lát sau, có người làm bước đến thì thầm bên tai Hoắc Vũ Long, cậu Giản Ngọc nói vẫn nên giao cậu chủ cho họ thì hơn.
Quan Triều Viễn là người bụng dạ nham hiểm, chuyện gì cũng làm được, ngoài ra cậu Giản Ngọc còn nói nếu cứ tiếp tục rằng co nữa, sẽ làm cô cả đoán trách ông.
Hoắc Vũ Long suy nghĩ cẩn thận những lời Giản Ngọc nói.
Thật ra ông cũng thấy với tình hình hôm nay, nếu ông không chịu giao Hoắc Tư Kiệt ra, sợ là Quan Triều Viễn và Tô Lam sẽ không chịu đi.
Hai người mà càng ngày càng gây gắt sẽ chỉ làm Tô Lam càng ngày càng ghét người cậu như ông.
Dù sao vì không muốn Hoắc Tư Kiệt bị đánh nên Tô Lam mới muốn đưa thằng bé đi.
Nhưng nếu vậy ông lại thấy quá bất ức.
cậu yên tâm đi, cháu chỉ không mong Tiểu Kiệt bị đánh, Tiểu Kiệt là đứa trẻ ngoan. Nếu còn chịu không thả. Tô Lam lập tức bịt miệng Quan Triều Viễn lại. Quan Triều Viễn mà nói chuyện thì chỉ có chọc tức Hoắc Vũ Long hơn. Đương nhiên Tô Lam không muốn anh nói nữa. Quan Triều Viễn lấy tay Tô Lam ra. Em bịt miệng anh làm gì? Anh đừng nói gì, để em tự nói. Quan Triều Viễn lại sắp đến hôn thật mạnh lên môi Tô Lam. Chương 942. Chương 942. Tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh đó. Trước mặt mình mà hai thanh niên trẻ này hết ôm đến hôn, Hoắc Vũ Long cũng rất bất lực. Được rồi, dẫn cậu chủ ra đây. Hoắc Vũ Long bất đắc dĩ chịu chua, dù sao ông cũng là người lớn, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho vẹn toàn. Thoáng chốc đã có người làm đỡ Hoắc Tư Kiệt ra. Quan Triều Viễn lập tức sai người nhận lấy. Cậu, cháu xin lỗi vì chuyện hôm nay, chúng cháu đi trước nhé. Tô Lam gật đầu với Hoắc Vũ Long. Quan Triều Viễn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lên xe rời đi. Trong xe, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam thật chặt, không hề quan tâm phía trước có tài xế và vệ sĩ. Cuối cùng Tô Lam cũng được gặp người đàn ông mà cô đã ngày nhớ đêm mong. Đang định nói chuyện thì môi anh ập đến, một nụ hôn nóng bỏng ướt át. Quan Triều Viễn tách khớp hàm của Tô Lam ra, hôn nồng nàn. Chỉ có hôn cô như vậy, Quan Triều Viễn mới cảm nhận được Tô Lam đã quay về, người phụ nữ của anh đã trở về. Vốn dĩ Tô Lam định đẩy Quan Triều Viễn ra nhưng tay Quan Triều Viễn đặt thẳng lên gáy của Tô Lam, buộc Tô Lam buộc phải phối hợp hôn anh. Hôn một lúc thật lâu, hơi thở của Quan Triều Viễn cũng càng ngày càng dồn dập. Sao người đàn ông này lại hấp tấp đến vậy? Tô Lam cắn nhẹ vào môi Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn bị đau nên bây giờ mới chịu ngừng lại. Sao thế? Đang ở trong xe mà, thế nào? Anh thích tự ngược à? Quan Triều Viễn ghé sát vào thai của Tô Lam. Nếu anh muốn em thì trong xe không được à? Tô Lam ngẩng đầu liếc xéo Quan Triều Viễn. Anh thử xem. Quan Triều Viễn lập tức duỗi tay về phía cổ áo của Tô Lam, chưa kịp cởi cúc nào, anh đã rụt tay về, tiện thể nhéo cằm của Tô Lam. Về nhà xem anh xử em thế nào. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đến khách sạn trước đã, bây giờ không còn chuyến bay nữa, sáng mai rồi hăng đi máy bay về. Cũng may, về sớm chút vẫn hơn, dù gì nơi này cũng là địa bàn của cậu em. Lát nữa anh cho người đi mua ít thuốc, chắc hẳn Tiểu Kiệt bị đánh rồi. Được, nhưng sao ông già họ Hoắc đó lại là cậu em? Chương 943. Chương 943. Quan Triều Viễn vẫn thấy hơi khó hiểu, ban nãy anh đã định hỏi rồi nhưng tình huống đó không thích hợp để hỏi. Kể ra thì dài, ông ấy là em trai của mẹ em. Mẹ em xuất thân là con nhà danh giá nhưng sau đó trốn nhà theo bố em. Tô Lam nói rồi thở dài. Mẹ em tội nghiệp lắm. Vốn dĩ là cô chủ con nhà giàu, sống trong nhung lụa giàu sang nhưng từ khi đi theo bố em. Tô Lam lại nhịn không được thở dài, không muốn nhắc lại chuyện này. Quan Triều Viễn hôn nhẹ lên trán Tô Lam. Anh sẽ không như vậy đâu. Em biết anh sẽ không như vậy. Em tin anh thế hả? Đương nhiên là tin rồi. Quan Triều Viễn lại muốn sán lại hôn Tô Lam nhưng Tô Lam dứt khoát ngả người ra sau nên ý định của anh không thực hiện được. Sao anh không hỏi em tại sao nhất quyết phải đưa Tiểu Kiệt đi? Hỏi em làm gì, em muốn đưa đi thì đưa đi thôi. Quan Triều Viễn không quan tâm đến những việc này. Tô Lam cũng nể Quan Triều Viễn, rất nhớ Quan Triều Viễn, lúc giằng co với Hoắc Vũ Long, anh không hỏi cô tại sao lại muốn đưa Hoắc Tư Kiệt đi. Em muốn đưa đi thì đưa đi, thích làm gì thì làm à? Đương nhiên rồi, người phụ nữ của anh mà, đương nhiên thích làm gì thì làm. Quan Triều Viễn ra vẻ cương triều. Vậy em muốn làm chuyện xấu, anh cũng để em làm chuyện xấu à? Làm chuyện xấu anh cũng giúp em luôn. Quan Triều Viễn gật đầu không hề do dự. Em muốn làm chuyện xấu anh vẫn sẽ giúp em muốn giết người anh đưa súng cho em, nhưng thôi đi vậy. Em muốn giết hai anh giết thay em là được, anh sợ làm em giật mình. Sự cưng chiều bất chấp này làm Tô Lam thấy ấm lòng. Tô Lam giúp vào lòng Quan Triều Viễn. Nhưng tại sao cậu em lại muốn bắt cóc em? Muốn nhận em thì tìm em chẳng phải tốt hơn à? Lòng Tô Lam giật thót. Em nói ra anh đừng giận nhé. Sao thế? Tô Lam suy nghĩ cẩn thận, hơi do dự và rối rắm. Quan Triều Viễn đột nhiên có linh tính không lành. Cậu em nói anh là ma cà rồng, không cho em ở bên cạnh anh, bảo em ly hôn với anh. Mắt Quan Triều Viễn lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng Tô Lam vừa mới dứt lời đã nâng mặt Quan Triều Viễn lên, hôn lên môi anh. Chương 944. Chương 944. Chắc là sợ anh giận nhỉ. Cho nên Tô Lam không thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt Quan Triều Viễn. Tô Lam từ từ buông anh ra. Thật ra cậu em nói vậy cũng vì anh Ngọc, đúng là những lời vô căn cứ, không biết hai người đó bị sao mà cứ bàn đến vấn đề này. Quan Triều Viễn bình tĩnh lại, mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Anh đừng giận nhé, thật ra anh Ngọc đã nói với em từ lâu lắm rồi, còn bảo em thăm dò anh. Quan Triều Viễn véo má Tô Lam. Sau đó thì sao? Sau đó thì em thử thôi, anh ấy nói ma cà rồng không có nhịp tim nhưng anh có nhịp tim mà. Chắc anh không giận vì em đã từng nghi ngờ anh đâu nhỉ? Quan Triều Viễn nghiêm túc nhìn Tô Lam. Tô Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quan Triều Viễn, đương nhiên không cười nữa. Hai người cứ nhìn nhau như vậy. Quan Triều Viễn ghé sát lại gần Tô Lam. Anh là ma cà rồng. Giọng anh trầm như phát ra từ địa ngục. Làm Tô Lam sợ đến mức nổi da gà nhưng thoáng chốc đã phản ứng lại ngay, cô vươn tay đấm nhẹ vào ngực Quan Triều Viễn. Đừng vậy mà, phiền muốn chết. Ha ha, em tin à? Đương nhiên là không rồi. Tô Lam lại giúp vào lòng Quan Triều Viễn. Nhưng nếu anh là ma cà rồng thật thì sao? Quan Triều Viễn thăm dò thật cẩn thận. Nếu anh là ma cà rồng thật thì em sẽ cắn anh chết. Nói rồi Tô Lam cầm tay Quan Triều Viễn lên giả vờ cắn lên tay anh một cái. Ai mà chẳng biết đùa.
Quan Triều Viễn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nhóm người đến khách sạn gần sân bay, tất cả mọi người đều vào ở, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vệ sĩ mua thuốc cho Hoắc Tư Kiệt. Hoắc Tư Kiệt nằm sấp trên giường, cắn răng rên hừ hừ. "Tiểu Kiệt, em cởi áo ra đi, chị bôi thuốc giúp em." Hoắc Tư Kiệt cắn môi thấy hơi ngại. "Chị họ, không hay lắm nhỉ?" "Có gì đâu mà không hay, chị là chị họ em mà, sao hả? Em vẫn thấy ngại à?" "Cởi ra nhanh đi, cẩn thận chút." Hoắc Tư Kiệt cởi áo ra một cách thật cẩn thận. Toàn bộ phần lưng lộ ra trước mặt Tô Lam. Chương 945. Chương 945. Từng vết roi đan sen ngang dọc, chỉ có vài vết là còn đang rỉ máu, nhưng toàn bộ phần lưng đã sưng lên hết rồi. Lòng Tô Lam khó chịu. "Bố em quá tàn nhẫn." "Mới thế đã tàn nhẫn à?" Quan Triều Viễn ở bên cạnh khinh thường cực kỳ. "Vậy mà chưa tàn nhẫn nữa à?" Tô Lam ngẩng đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn. "Có cậu nhóc nào mà lúc nhỏ không bị đánh? Bố anh còn đánh ghê hơn thế này nhiều." Quan Triều Viễn không đồng ý. Đây là lần đầu tiên nghe Quan Triều Viễn nhắc đến bố mình. "Lúc anh còn nhỏ bố anh cũng đánh anh à?" "Đúng rồi, chuyện này có gì lạ đâu." Tô Lam thích thú nhìn Quan Triều Viễn. "Vậy sau này nếu chúng ta có con trai thì sao, liệu anh có đánh thằng bé không?" "Không nghe lời thì đương nhiên phải đánh rồi. Khó khăn lắm mới được làm bố, phải đòi lại phần nợ lúc trước chứ." Quan Triều Viễn hừ nhẹ một tiếng. Dường như anh nói mà chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Tô Lam cười xùy. "Vậy nếu là con gái thì sao?" "Sinh con gái." Lúc đó hắn bàn. Hoắc Tư Kiệt nằm sấp trên giường bất lực, cậu đã đến thế này rồi mà hai người này lại thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái. Hoàn toàn xem cậu như không khí. Phần lưng đau rát làm Hoắc Tư Kiệt hừ nhẹ một tiếng. Lúc này mới thu hút lại sự chú ý của Tô Lam. "Tiểu Kiệt, em cố chịu được nhé, chị bôi thuốc giúp em." Tô Lam lập tức mở chai thuốc ra. Quan Triều Viễn lập tức bước đến, "Để anh." "Sao anh có thể chấp nhận chuyện Tô Lam bôi thuốc cho một người đàn ông để trần nửa thân trên? Anh mạnh tay lắm, để em làm thì hơn." Tô Lam không hề quan tâm đến cảm xúc của Quan Triều Viễn, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Hoắc Tư Kiệt. Hai người xa nhau lâu đến vậy, cô gái này lại tiếp xúc với cơ thể của một người đàn ông khác, cô còn chê mình. Quan Triều Viễn im lặng ra khỏi phòng, quay về căn phòng của anh và Tô Lam. Tô Lam cẩn thận bôi thuốc cho Hoắc Tư Kiệt. "Tiểu Kiệt, tại chị hết. Nếu không vì chị thì em sẽ không bị đánh." Tô Lam áy náy cực kỳ. "Đừng nói những lời như vậy, chị họ, em là con trai mà, bị đánh thì bị đánh thôi, vài ngày là khỏi. Em chỉ lo bố em không tha thứ cho em, lần này ông ấy giận thật rồi." Chương 946. Chương 946. Hoắc Tư Kiệt lo lắng cũng hợp lý. "Em yên tâm đi, chắc là vài ngày nữa ông ấy sẽ hết giận thôi. Chị sẽ liên lạc với ông ấy, bây giờ ngủ một giấc thật ngon trước đã, sáng mai chúng ta sẽ bay về thành phố Z." "Ừm." An ủi Hoắc Tư Kiệt xong, bây giờ Tô Lam mới phát hiện Quan Triều Viễn đã ra khỏi phòng tự lúc nào. Tô Lam về phòng của mình và Quan Triều Viễn, phát hiện anh đang ngồi trên giường chơi game trên điện thoại. "Sao anh chưa ngủ?" Quan Triều Viễn không thèm để ý đến cô. "Sao vậy? Anh về lúc nào sao em không biết?" Vẫn không thèm để ý đến cô. Quan Triều Viễn chỉ cúi đầu bấm điện thoại. "Đang bình thường mà anh giận gì vậy? Vài ngày rồi không gặp, mới gặp là giận. Em cũng biết là mấy ngày rồi mình không gặp, mới gặp nhau em và người đàn ông khác đã cởi trần, lại còn tán gẫu, bôi thuốc nữa." Tô Lam trước mắt, thì ra là giận chuyện này. Người đàn ông này đúng là gì cũng ghen được. Gì mà cởi trần vừa tán gẫu vừa bôi thuốc. "Tiểu Kiệt đâu phải người ngoài, thằng bé là em họ của em, hơn nữa vì cứu em nên mới bị đánh, đương nhiên em phải bôi thuốc giúp thằng bé rồi. Không có em họ gì cả, em họ cũng là đàn ông. Em nhìn cậu ta cởi trần là không được rồi. Phàm là đàn ông là không được. Anh không nên đưa cậu ta về." Quan Triều Viễn hối hận muốn xanh ruột. "Tại sao lại đưa cậu em họ này về? Có phải lúc đó não anh bị uống nước nên mới đồng ý cho Tô Lam đưa đàn ông khác về không?" "Gì mà cởi trần? Anh có thể đừng nói một cách nghiêm trọng vậy không, chỉ bôi thuốc thôi mà." Tô Lam nể Quan Triều Viễn thật sự, vậy mà anh cũng ghen cho bằng được. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam vào lòng mình. "Đàn ông khác để trần em không được nhìn, chỉ được nhìn của anh thôi. Của anh thì em cứ nhìn thoải mái, của người khác thì liếc mắt thôi cũng không được." Giọng Quan Triều Viễn vừa kiêu căng vừa ngang ngược. được rồi, không nhìn của người khác, chỉ nhìn của anh thôi được chưa?" Tô Lam bất lực chịu thua. "Bây giờ anh cho em xem ngay." Nói rồi Quan Triều Viễn bắt đầu cởi quần áo của mình, mục đích cực kỳ rõ ràng. Tô Lam vội vàng nhào vào lòng Quan Triều Viễn. "Sao vậy, không muốn xem? Hay em muốn?" "Em muốn ôm, em nhớ anh." Nghe câu này, lòng Quan Triều Viễn ngất ngây. "Anh cũng nhớ em nên nhân cơ hội này nhanh lên nào." Quan Triều Viễn ôm Tô Lam lên giường, tiện thể đè lên. Chương 947. Chương 947. Tô Lam bĩu môi bất ức. "Em mệt, anh có chắc là muốn làm không?" Quan Triều Viễn lập tức ngừng lại ngay, vuốt ve mặt Tô Lam. "Em sao thế? Hai ngày nay em nhớ anh đến mức không ngủ ngon được, chốc nữa là trời sáng rồi, chúng ta nên về nhà rồi, anh ôm em ngủ được không?" Giọng Tô Lam hơi khàn khàn, nghe có vẻ bất ức cực kỳ. Quan Triều Viễn lập tức chỉnh lại tư thế, ôm Tô Lam vào lòng. "Được rồi, anh ôm em ngủ nhé, không làm nữa, về nhà rồi hắn làm." Tô Lam cười danh mánh. Xem ra chiêu này của cô càng ngày càng linh nghiệm. Tô Lam cố nhịn cười, rúc vào lòng Quan Triều Viễn. "Chồng yêu, ngủ ngon." Nghe chữ chồng yêu, Quan Triều Viễn càng vui hơn. "Ngủ ngon." Nhưng với nhà họ Hoắc mà nói, đêm nay là đêm không được bình yên. Hoắc Vũ Long cũng sĩ diện cực kỳ, ở thành phố S, không ai không kiêng kỵ thế lực của ông. Ai cũng phải nể mặt ông vài phần.
nhưng Quan Triều Viễn lại kiêu căng đến vậy. Cũng may chuyện xảy ra lúc nửa đêm, không ai biết, nếu không mặt mũi nhà Hoắc mất sạch rồi. Sở Nhuận Chi và Hoắc Tư Nhã đã đi ngủ. Hoắc Vũ Long và Giản Ngọc vẫn đang ở trong phòng sách. Ngọc Nhi, chuyện này con định giải quyết thế nào?
Bố nuôi, bố không cần phải lo cho Tiểu Kiệt, con hiểu Tô Lam, cô ấy sẽ không làm Tiểu Kiệt bị thương đâu, mà Quan Triều Viễn thì rất nghe lời Tô Lam nên chắc hẳn cũng sẽ không làm gì Tiểu Kiệt. Quan Triều Viễn đúng là này kiêu ngạo quá thể. Nhưng thấy cậu ta cũng tốt với Tô Lam, chỉ tiếc họ là người của hai thế giới, đã định sẵn không thể ở bên nhau. Hoắc Vân Long thở dài. Ngọc Nhi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tuyệt đối không thể để Tô Lam tiếp tục như vậy. Sự cố chấp của Tô Lam đã vượt quá sức tưởng tượng của con cứ nghĩ thông qua tình thân, cô ấy sẽ từ từ lung lay nhưng không ngờ. Lần này Giản Ngọc cũng sai lầm. Anh ta biết với Tô Lam mà nói, gia đình là thứ cô khát vọng nhất nhưng hiển nhiên Tô Khôn không thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh, cho nên nhận người cậu này, Giản Ngọc cứ ngỡ Tô Lam sẽ rất xem trọng nhà họ Hoắc. Nào ngờ trong lòng Tô Lam, gia đình của cô và Quan Triều Viễn đã đủ làm cô thấy ấm áp. Bố nuôi, nếu Tô Lam vẫn không tin Quan Triều Viễn là ma cà rồng thì chúng ta phải tìm cơ hội làm Tô Lam thấy rõ bộ mặt thật của Quan Triều Viễn. Đồng tử của Giản Ngọc co lại, ánh mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chương 948. Ý kiến của con rất hay, nhưng Quan Triều Viễn là ma cà rồng, chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Cho nên chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, ngoài ra, mặc dù Quan Triều Viễn ngụy trang rất tốt nhưng không thể hoàn toàn không có lỗ hổng nào được. Chúng ta cứ từ đợi thời cơ, chắc chắn sẽ đợi được. Hoắc Vân Long gật đầu. Được, bố thấy trông Quan Triều Viễn không giống như sẽ làm con bé bị thương, chúng ta có thể đợi. Hai người thống nhất. Có một việc con không hiểu, Tô Lam nói Quan Triều Viễn có nhịp tim nhưng ma cà rồng không thể có nhịp tim được. Ngoài chuyện này ra thì Quan Triều Viễn có hết những đặc điểm của ma cà rồng. Nói đến cùng, Giản Ngọc vẫn chưa hoàn toàn nắm được hết tất cả thông tin về Quan Triều Viễn. Ngoài đôi mắt màu xanh ra thì trông anh ta không khác gì người bình thường, chẳng lẽ ma cà rồng cũng có nhiều chủng loại? Giản Ngọc im lặng suy nghĩ. Xem ra con cần tìm hiểu anh ta nhiều hơn, nhưng anh ta là ma cà rồng, chuyện này không còn nghi ngờ gì hơn. Tục ngữ có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngọc Nhi, con tiếp tục đến thành phố Z một chuyến đi. Sáng hôm sau, Quan Triều Viễn đưa Tô Lam và tất cả mọi người lên máy bay rời khỏi thành phố S. Xuống máy bay, cuối cùng cũng đến thành phố Z, địa bàn của Quan Triều Viễn. Tiểu Kiệt, chi bằng em theo chị về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi. Em phải chú ý đến vết thương trên người. Tô Lam quan tâm nhìn Hoắc Tư Kiệt. Ánh mắt Quan Triều Viễn lại bắt đầu là lạ. Không cần đâu, chị họ, em không sao rồi. Bây giờ không còn đau thế nữa, em về trường học thì hơn, hôm nay em có tiết. Tối qua đã ăn quá nhiều cẩu lương, nếu đến nhà có khi chết vì nghẹn cẩu lương nhỉ. HTL không muốn làm kỳ đà. Vậy được rồi, em mang thuốc theo đi. 2 ngày nay đừng tắm rửa, sau đó nhờ bạn cùng phòng bôi thuốc em. Vâng, chị họ. Tô Lam nhìn sang Quan Triều Viễn, anh cho người đưa Tiểu Kiệt về trường nhé. Ừm. Quan Triều Viễn không có gì để giận. Đúng rồi, chuyện này Kiêm Mặc có biết không? Anh không nói với cậu ấy chuyện em bị bắt cóc, có lẽ cậu ấy cũng không biết. Quan Triều Viễn trả lời. Tô Lam lại nhìn sang Hoắc Tư Kiệt. Tiểu Kiệt, nếu gặp Kiêm Mặc thì đừng nói chuyện này cho thằng bé biết, có gì chị sẽ tìm cơ hội nói rõ với thằng bé. Vậy em về trước đây, chị họ, anh rể, tạm biệt. Hoắc Tư Kiệt vẫy tay với họ rồi đi với người mà Quan Triều Viễn đã phái đi. Quan Triều Viễn choàng tay lên vai Tô Lam. Tô Lam nhìn anh. Chương 949. Thế nào, gọi anh là anh rể nên anh vui thế hả? Quan Triều Viễn nhìn sang. Có gì đâu mà vui, về nhà thôi. Nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là vui lắm. Tô Lam lẩm bẩm một câu rồi nắm tay Quan Triều Viễn rời khỏi sân bay. Cũng may bây giờ trời còn khá sớm, cô cũng đã chuẩn bị từ trước nên sẽ không bị người khác chụp lại hoặc nhận ra. Hai người lên xe về nhà. Cuối cùng Tô Lam cũng yên tâm, quay về rồi, lại có thể tiếp tục ở bên Quan Triều Viễn. Tô Lam, khoảng thời gian này em đừng đóng phim, ở nhà một lúc đi, được không? Đương nhiên Tô Lam biết Quan Triều Viễn đang nghĩ gì. Biết rồi, trăm giám đốc của chúng ta, có phải bất ức muốn chết rồi không? Biết anh bất ức là được. Về nhà phải đền bù đàng hoàng cho anh. Quan Triều Viễn vừa nói vừa mập mờ chọc lên ngực Tô Lam. Khu giải bạo. Cuối cùng cũng về đến nhà, dường như Quan Triều Viễn bỗng nhớ đến chuyện gì đó. Hay là hôm nay chúng ta đừng ở bên này? Đến. Không ở bên này thì ở bên nào? Đến nhà rồi, chẳng lẽ lại không vào? Tô Lam nói rồi mở cửa ra ngay. Đừng. Mới vừa bước vào cửa là Tô Lam đã thấy Tiêu Mạch Nhiên đứng ở cửa nhà bếp, trên người đeo chiếc tạp dề mà cô đã từng đeo. Mặt Quan Triều Viễn đau khổ. Tiêu đời rồi. Thấy Tiêu Mạch Nhiên ở nhà mình, Tô Lam vẫn hơi ngạc nhiên. Tiêu Mạch Nhiên thì thoải mái tự nhiên. Hai người về rồi hả? Tôi đã nấu bữa sáng xong rồi, có muốn ăn chút không? Trông cứ như Tiêu Mạch Nhiên mới là bà chủ của ngôi nhà này. Quan Triều Viễn không nói gì, anh cũng không biết nên nói gì. Hai ngày nay anh chỉ nghĩ là thế nào để đưa Tô Lam về nên quên bén chuyện Tiêu Mạch Nhiên vẫn còn ở đây. Được thôi, đúng lúc em cũng đói, cơm trên máy bay em ăn không nổi. Tô Lam sờ bụng mình rồi đi về phía phòng ăn. À Viễn, anh cũng ăn chung đi. Tiêu Mạch Nhiên vui vẻ nói. Được. Quan Triều Viễn đành phải gồng mình bước vào phòng ăn, ngồi bên cạnh Tô Lam, vì Tiêu Mạch Nhiên đang ở đây nên anh không tiện giải thích với Tô Lam. Chương 950. Tiêu Mạch Nhiên bưng bữa sáng đã nấu lên bàn. Có cháo trứng bắc thảo, có trứng chiên,
ngoài ra còn có khoai tây sợi chua cay, rong biển thái sợi và bánh bao cuộn. Nhưng chỉ có 2 quả trứng chiên. Ngại quá, tôi không biết hôm nay Tô Lam sẽ về nên chỉ chiên 2 quả trứng, hay là cô ăn phần của tôi đi. Tiêu Mạch Nhiên ra vẻ như có lỗi cực kỳ. Tô Lam lại có vẻ tự nhiên và hào phóng, bây giờ cô mới biết thì ra bữa sáng này không hề có phần của mình. Không sao, chúng em ăn chung là được. Nói rồi Tô Lam cầm dao của mình chia quả trứng của Quan Triều Viễn ra làm hai. Tiêu Mạch Nhiên cười gượng. Nếm thử cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo của tôi đi. A Viễn thích cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo nhất, Tô Lam, chắc cô cũng rất thích đúng không? Bình thường thôi. Tô Lam múc một muỗng nếm thử. Thật ra lúc trước cô chưa bao giờ nghe nói Tiêu Mạch Nhiên biết ninh cháo hay nấu ăn. Vị thế nào? Tiêu Mạch Nhiên hỏi tiếp. Tô Lam cười ngây thơ trông không hề có tính công kích. Chị Mạch Nhiên, cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo có thể cho thêm chút hành thái, là một loại hành đặc biệt, cho hành vào sẽ át đi mùi tanh, vị sẽ tươi hơn. Nụ cười của Tiêu Mạch Nhiên cứng đờ, thoáng chốc đã thay đổi trở lại. Ồ, tôi nhớ rồi, lần sau tôi sẽ nhớ rõ. Bữa cơm này Quan Triều Viễn ăn trong lo sợ, trông hai cô gái này vẫn khá hòa hợp. Tô Lam ăn một chiếc bánh bao cuốn nhưng ăn không nổi chiếc thứ hai, còn lại 1/3. Ăn không hết. Cô dứt khoát đưa bánh bao đến bên miệng Quan Triều Viễn. Vậy bỏ đi, không được lãng phí thức ăn. Vậy em gắng ăn đi, em lãng phí chứ đâu phải anh lãng phí. Anh có ăn không? Không ăn, trên đó có dính nước bọt của em. Quan Triều Viễn ghét bỏ nói. Tiêu Mạch Nhiên ngồi bên cạnh nhìn hai người, đắc chí. Xem ra trong lòng Quan Triều Viễn, Tô Lam chỉ thế thôi. Không ăn thì biến. Lúc Tô Lam chuẩn bị rụt tay về thì Quan Triều Viễn bắt lấy cổ tay cô, hé miệng ăn chiếc bánh bao cuộn trong tay Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên nhìn mà trợn mắt há mồm. Chương 951. Chương 951. Chẳng phải anh ghét bỏ nước bọt của cô ấy à? Sao cuối cùng vẫn ăn? Tô Lam cười cười. Chẳng phải anh ghét nó dính nước bọt của em à? Đâu phải chưa đến bao giờ. Quan Triều Viễn cười với Tô Lam, vui vẻ chịu đựng. Tiêu Mạch Nhiên túi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, xem như không thấy gì cả. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Mạch Nhiên chuẩn bị thu dọn chén đũa. Dì Phương và Lê Hoa lập tức bước đến bắt đầu thu dọn. Cô Mạch Nhiên, cô cứ để đó đi, ở đây cô là khách mà, sao có thể để cô làm được? Không sao. Tô Lam kéo Tiêu Mạch Nhiên đến sofa. Chị Mạch Nhiên, chị cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Triều Viễn ngồi bên cạnh, cảm giác mình rất dư thừa. Ba người ngồi trên sofa nhưng không hề có bất kỳ đề tài nào. Đột nhiên không khí rất gượng gạo. Tô Lam nhìn về phía Quan Triều Viễn. Nếu anh mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi, hửm. Ồ, Quan Triều Viễn không hiểu ý Tô Lam, ý cô là muốn anh tránh đi hả? Tất nhiên Tiêu Mạch Nhiên hiểu ý của Tô Lam, hai người đều mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nên người khác như cô ta ở đây, sợ là hơi trướng mắt. Tô Lam, A Viễn, chắc hẳn đêm qua hai người ngủ không ngon, sáng nay vội vàng lên máy bay nên chắc bây giờ đã mệt. Hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi về Hoa Viên Cờ Dĩ Tổ. Tô Lam nhíu mày. Hoa Viên Cờ Dĩ Tổ? Chẳng lẽ Tiêu Mạch Nhiên đang ở Hoa Viên Cờ Dĩ Tổ? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao cô lại không biết? Chị Mạch Nhiên, chị có muốn cho xe đưa đi không? Không cần đâu, bên ngoài có xe đến đón tôi, đang chờ ở ngoài, tôi đi trước đây, hai người nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tiêu Mạch Nhiên nhuẩn miệng cười với hai người. Tô Lam và Quan Triều Viễn tiễn cô ta ra ngoài cửa, Tiêu Mạch Nhiên lên xe đi rồi. Đúng là Tô Lam rất mệt, tiễn Tiêu Mạch Nhiên xong cô lên phòng ngủ, Quan Triều Viễn tung tăng theo sau. Mới vừa vào phòng ngủ, anh ôm Tô Lam vào lòng ngay. Em nghe anh giải thích. Giải thích gì? Mặt Tô Lam ủ rũ. Anh. Cô ấy. Chương 952. Chương 952. Lúc muốn giải thích thì Quan Triều Viễn lại không biết phải giải thích thế nào. Tô Lam gỡ tay Quan Triều Viễn ra, đi thẳng đến giường. Quan Triều Viễn vội vàng đi theo. Giận à? Buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Nói rồi Tô Lam ngáp một cái. Em đừng giận. Em đừng giận. Cô ấy tự đến đây, không phải anh gọi cô ấy đến. Mấy ngày nay cô ấy ở đây nhưng anh đã quên mất rồi. Quan Triều Viễn vội vàng nói. Nói vậy thì trong những ngày em bị bắt cóc, cô ta ở nhà chúng ta à? Tô Lam nhìn phòng ngủ của mình. Cô ấy không ở phòng của chúng ta, ở phòng khách. Hơn nữa, mấy ngày nay anh không ngủ ở nhà, em đừng hiểu lầm anh. Quan Triều Viễn thầm nghĩ thảm rồi, càng giải thích càng rối. Tô Lam che miệng ngáp một cái. Em buồn ngủ thật mà, muốn ngủ một lúc. Vẻ mặt Tô Lam nghiêm túc. Đừng ngủ, chưa nói xong mà. Anh và cô ấy không có gì thật mà. Em biết rồi. Em biết. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, lại bỗng dưng lắc đầu. Em không biết. Em đừng giận được không? Sau này anh nhất định sẽ để ý, giữ khoảng cách với cô ấy, được không? Giọng Quan Triều Viễn muốn dịu dàng bao nhiêu là dịu dàng bấy nhiêu. Em không giận thật mà. Vẻ mặt Tô Lam nghiêm túc. Anh không tin. Phụ nữ các em ai cũng nói một đằng nghĩ một nẻo, nói ngược lại thôi. Lúc nói không sao nghĩa là có sao, nói không giận có nghĩa là giận. Dạo này anh xem một vài chương trình tình yêu nên cũng có kinh nghiệm. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn như thể không tin nổi. Nhưng bây giờ em chỉ muốn ngủ thật mà, em không giận thật đấy. Không được. A, em sắp điên rồi. Em đừng nổi điên, nghe anh giải thích đi. Quan Triều Viễn vô cùng sốt ruột. Chẳng có gì hay để giải thích cả, em không muốn nghe lời giải thích của anh, cũng không cần anh giải thích. Tô Lam bịt tai lại, cảm thấy đây là một loại hành hạ. Sao em có thể không nghe lời giải thích của anh được chứ? Em vẫn đang giận anh. Chương 953. Chương 953. Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, sao lại có cảm giác như hai người giao tiếp với nhau tốn sức thế nhỉ? Cô nảy ra ý tưởng, ôm mặt Quan Triều Viễn rồi hôn anh.
Tất nhiên Quan Triều Viễn rất thích được hôn, cũng hiếm khi Tô Lam chủ động. Sau đó nụ hôn dần sâu hơn, hơi thở của Quan Triều Viễn bắt đầu trở nên gấp gáp. Nhưng lúc Tô Lam cho rằng chuyện này có thể trôi qua như vậy thì Quan Triều Viễn đột nhiên dừng lại. "Bây giờ anh không thể chạm vào em, như vậy em sẽ càng giận hơn." Vẻ mặt Tô Lam đau khổ. "Anh giết em đi." "Tại sao anh phải giết em? Anh giày vò em thế này còn khó chịu hơn là giết em." "Anh đâu có giày vò em. Thế này là đang giày vò em. Em hỏi anh một câu, làm hay không làm?" Tô Lam tức giận gào lên. Quan Triều Viễn sững sờ. "Nếu bây giờ làm thì em không giận nữa." "Đúng." Tô Lam hạ quyết tâm, chỉ cần Quan Triều Viễn không xoắn suýt chuyện có phải cô đang giận hay không nữa thì thế nào cũng được. "Làm." Quan Triều Viễn rất thành thạo lột sạch quần áo của mình rồi hôn Tô Lam. Lâu rồi không làm, dục vọng trong cơ thể anh đã lên đến đỉnh điểm từ sớm rồi. Bây giờ Tô Lam châm lửa thì càng không thể dập tắt được. Chỉ là trong quá trình. "Tô Lam, em không giận anh nữa đúng không?" "Tô Lam, em thật sự không hiểu lầm à?" "Đúng là cụt cả hứng mà." Quan Triều Viễn nói, Tô Lam không nhìn được che miệng của anh lại. "Tô Lam, anh nhớ em lắm." "Nhớ bao nhiêu?" "Rất rất nhớ, nhớ muốn chết luôn đấy." "Em cũng thế." Mưa ngớt mây tan. Tô Lam say giấc trong lòng Quan Triều Viễn. Khóe môi Quan Triều Viễn cong lên, nhẹ nhàng hôn lên miệng Tô Lam. Đột nhiên nhớ đến những lời mình đã nói. Anh từng nói muốn cho Tô Lam biết thân phận của mình. Chương 954. Nhưng anh lại chùn chân rồi. Cuộc sống khôi phục như trước đây, vì mấy ngày vừa qua Tô Lam bị bắt cóc, Quan Triều Viễn vẫn luôn tìm Tô Lam nên không quan tâm gì đến chuyện của công ty. Bây giờ Tô Lam đã về, có thể Quan Triều Viễn phải bận rộn một thời gian. Hôm nay, Tô Lam ngồi trên sofa suy nghĩ kỹ càng một lúc. "Lê Hoa, mấy loại thực phẩm bồi bổ mà lần trước mang về cho tôi còn không?" Lê Hoa lập tức đi ra. "Còn cả đây, mợ không thích ăn nên tôi cất đi, giờ mợ muốn ăn sao?" "Không phải, cô chọn vài món tốt, chúng ta đến Hoa Viên Cờ Dít tổ một chuyến." "Hả? Hả gì mà hả? Mau đi đi." "Vâng." Lê Hoa không biết Tô Lam muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời dặn của cô, lập tức đi chuẩn bị đồ bổ. Đến tận lúc ngồi xe đi Hoa Viên Cờ Dít tổ với Tô Lam, Lê Hoa mới biết Tô Lam muốn đến thăm Tiêu Mạch Nhiên. "Mợ chủ, mợ đi thăm cô ta làm gì chứ? Còn mang nhiều đồ bổ cậu chủ mua cho mợ đến cho cô ta, mợ coi trọng cô ta quá." "Cô ta có là cái gì đâu, rõ ràng cô ta đến để chia rẽ mợ với cậu chủ." Tô Lam chỉ cười thản nhiên. Ngay cả một cô gái như Lê Hoa cũng nhìn ra chút tâm tư đó của Tiêu Mạch Nhiên. "Mợ chủ, mợ đừng chê tôi nhiều lời, thực ra tôi cảm thấy cậu chủ không nên làm như vậy. Không đón mợ đến Hoa Viên Cờ Dít tổ ở mà còn để người phụ nữ khác ở đây, chả biết cậu chủ có ý gì nữa." Lê Hoa cảm thấy bất công cho Tô Lam. Nhưng Tô Lam không nóng nảy cũng chẳng tức giận. Anh ấy làm vậy tất nhiên là có lý do của anh ấy. Lê Hoa chề môi. "Mợ chủ, mợ tốt tính quá nên mới để cho người ta bắt nạt, nếu mà là tôi thì tôi đã tới cho cô ta hai bạt tai rồi. Mặt dày ở nhờ nhà người ta, không biết xấu hổ." Trong bộ dáng của Lê Hoa, Tô Lam không nhịn được cười. "Sao trông như cô còn tức hơn cả tôi thế?" "Mợ chủ, mợ không thể để mặc người phụ nữ khác đè đầu cưới cổ mợ thế này được." Lê Hoa kéo tay Tô Lam, sợ Tô Lam bị bắt nạt. "Trong mắt cô tôi dễ bị bắt nạt thế sao?" "Cô yên tâm đi, tôi mới là cô quản." "Đúng." "Mợ chủ, mợ nghĩ thế này là đúng, mợ mới là cô quan. Người phụ nữ khác, hễ muốn quyến rũ cậu chủ thì đó là kẻ thứ ba." Đột nhiên Lê Hoa như hiểu ra gì đó. "Mợ chủ, lần này chúng ta đến là để ra vai phủ đầu người phụ nữ đó đúng không?" Lê Hoa vội vỗ tay tán thưởng. Tô Lam vừa thở dài vừa lắc đầu, không nói gì. Chương 955. Xe đến Hoa Viên Cờ Dít tột thì bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Lê Hoa lập tức ló đầu ra. "Xe của mợ chủ mà mấy người cũng dám chặn lại, gan lớn thật đấy." Hai bảo vệ cổng đưa mắt nhìn nhau. "Mợ chủ." "Đúng vậy, nếu cậu chủ biết được thì hai người đợi mà bị đuổi đi, còn không mau mở ra." Lê Hoa tức giận quát. Hai bảo vệ lập tức mở cổng, xe chạy thẳng vào trong sân. Cũng rất lâu rồi Lê Hoa không về đây, vừa về đến cũng rất phấn khích. Hai người cùng vào phòng khách của biệt thự. Lê Hoa để thực phẩm bồi bổ mang đến xuống sàn. "Mợ chủ, ở đây tôi có vài chị em có quan hệ rất tốt, đã lâu rồi chưa gặp họ, tôi đi chào hỏi họ một tiếng được không?" "Cô đi đi." "Vâng, cảm ơn mợ chủ." Lê Hoa tung tăng rời đi. Phòng khách này quả thực rất lớn, Tô Lam ngước mắt nhìn, trần nhà rất cao, cô cảm thấy hơi hoa mắt. Có một người giúp việc đi vào, thấy Tô Lam đứng ở giữa phòng khách. "Cô là ai vậy? Đây là chỗ cô có thể tùy tiện vào sao? Bảo vệ ở cổng không chặn cô lại à? Mấy người này làm việc kiểu gì thế chứ?" Tô Lam đến nhưng không nói trước với người ở bên này, tất nhiên cũng không ai biết cô đến. Huống hồ cũng chẳng có ai biết cô là cô quan. "Phiền cô cho tôi hỏi." Tô Lam còn chưa nói xong thì người giúp việc đã mở cửa. "Hỏi gì mà hỏi, nhân lúc bảo vệ chưa đến thì mau đi đi. Nếu không tôi gọi người đến đuổi cô đi đấy, cô biết đây là đâu không hả?" Người giúp việc này cũng rất hung hăng hống hách, hoàn toàn không xem Tô Lam ra gì. "Ở đây có cô Tiêu không?" Tô Lam kiên nhẫn hỏi. "Cô Tiêu? Cô là gì của cô ấy?" "Tôi là bạn, đến thăm cô ấy." Vừa nghe cô là bạn của Tiêu Mạch Nhiên, người giúp việc này lập tức quay ngoắt 360 độ. "Hóa ra là bạn của cô Tiêu hả? Thành thật xin lỗi, mau vào ngồi đi, tôi đi gọi cô Tiêu ngay." Người giúp việc vui vẻ hòa nhã mời Tô Lam đến sofa, còn bảo người khác rót nước cho cô. Người giúp việc này đi lên tầng gọi Tiêu Mạch Nhiên. Mấy người giúp việc còn lại cùng đi tới.
Cô này, cô có quan hệ gì với cô Tiêu vậy?
Phải đấy, cô với cô Tiêu quan hệ có tốt không?
Lát nữa nói giúp chúng tôi vài lời hay, thế nào?
Còn tôi nữa, ở đây tôi chăm sóc cho cô Tiêu tận tâm nhất đấy.
Chương 956. Chương 956.
Tô Lam nhìn mấy người giúp việc vây quanh, dường như ai cũng đang lấy lòng mình.
Không, nói chính xác thì là muốn lấy lòng Tiêu Mạnh Nhiên.
Sao các cô lại muốn tôi nói tốt với cô Tiêu?
Tô Lam cẩn thận thăm dò.
Cái này còn không biết sao, cô Tiêu sắp trở thành mợ chủ của chúng tôi rồi.
Cô ấy là nữ chủ nhân ở đây, tất nhiên chúng tôi phải lấy lòng cô ấy.
Cũng không biết khi nào cô Tiêu với cậu chủ kết hôn.
Mấy cô gái cô một câu tôi một câu.
Tô Lam nghe cũng hiểu, mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Mạch Nhiên sắp kết hôn với Quan Triều Viễn.
Người giúp việc kia chạy lên gõ cửa phòng Tiêu Mạch Nhiên.
Cô Tiêu, có người đến thăm cô, bảo là bạn của cô.
Tiêu Mạch Nhiên đang ở trong phòng tập yoga, nghe thấy thế thì lập tức dừng lại.
Bạn tôi?
Là cậu Dạ à?
Không phải cậu Dạ, là một cô gái.
Cô gái?
Tiêu Mạch Nhiên cau mày, ngoài Dạ Bân ra thì ai biết mình ở đây nhỉ?
Chuyện cô ta ở đây không thể để người ngoài biết được.
Chắc không phải phóng viên đây chứ?
Tiêu Mạch Nhiên vẫn rất cẩn thận.
Cô ta có nói cô ta là ai không?
Tiêu Mạch Nhiên vẫn cảnh giác.
Lúc này người giúp việc mới nhớ ra, cô ta chỉ vội đi báo mà quên mất hỏi người đó là ai.
Không có nói.
Vậy cô đi nói với cô ta tìm nhầm chỗ rồi, tôi hoàn toàn không quen cô ta.
Vâng.
Người giúp việc đi xuống lầu.
Tiêu Mạch Nhiên lại tiếp tục tập yoga.
Người giúp việc này vừa xuống thì thấy mấy người giúp việc khác đều đang vây quanh Tô Lam hỏi này hỏi nọ, bưng trà rót nước mang trái cây cho cô.
Cô ta vô cùng tức giận.
Được rồi, tránh ra hết đi, lấy lòng cô ta có ích gì?
Cô Tiêu hoàn toàn không quen biết cô ta.
Hả?
Mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau.
Mau giải tán đi, cô Tiêu bảo tôi nói với cô đi nhầm chỗ rồi, cô ấy hoàn toàn không quen cô.
Mấy người giúp việc ai cũng há hốc mồm.
Không ngờ cô là thứ lừa đảo đấy, uổng công tôi còn mang trái cây ra cho cô.
Đúng, vừa rồi còn bưng trà rót nước cho cô, đồ lừa đảo.
Còn không mau cút đi, cổng lớn ở đây là nơi cô có thể vào sao?
Từ chỗ nào tới đây, tới chỗ chúng tôi làm gì?
Chương 957.
Chương 957.
Vừa rồi còn định nọt, giờ lại biến thành hung dữ rồi.
Lật mặt cũng nhanh quá đấy.
Nhưng Tô Lam vẫn rất bình thản.
Cô có nói với cô ấy tôi là ai không?
Ai thèm quan tâm cô là ai?
Dù sao thì cô Tiêu đã nói không quen thì có nghĩa là không quen.
Cô còn không đi thì chúng tôi gọi người đến đấy nhé.
Mấy người giúp việc ai cũng nhe nanh múa vớt, như muốn nuốt sống Tô Lam.
Này này này, các cô làm gì thế?
Lê Hoa đi vừa vào cửa thì thấy mấy người giúp việc vây quanh Tô Lam, còn không chút kiêng dè gì mà mắng nhất cô.
Mấy cô gái đi cùng với Lê Hoa chắc cũng là người giúp việc ở đây, quần áo đều giống nhau.
Chẳng làm gì cả, người phụ nữ này chạy vào đây, chúng tôi đang định đuổi cô ta đi thôi.
Bảo vệ bây giờ đúng là không đáng tin gì cả, ai cũng để cho vào.
Lê Hoa, cô về lúc nào thế?
Lúc trước Lê Hoa cũng là giúp việc ở đây, cho nên phần lớn người giúp việc ở đây đều quen với Lê Hoa.
Đang nói vớ vẩn cái gì thế hả?
Con đuổi mợ ấy ra ngoài, đây là mợ chủ của chúng ta đấy.
Lê Hoa lập tức đi tới trước Tô Lam.
Mấy người giúp việc đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên phá lên cười.
Tiếng cười khiến Lê Hoa có hơi không hiểu mô tê gì.
Các cô cười gì chứ?
Lê Hoa, cô đừng đùa, sao cô ta có thể là mợ chủ của chúng ta được?
Cô Tiêu ở trên lầu mới là mợ chủ tương lai của chúng ta.
Đúng đấy Lê Hoa, lát nữa tôi đưa cô đi gặp cô Tiêu.
Cô Tiêu xinh đẹp lại có khí chất, thế mới xứng với cậu chủ của chúng ta chứ.
Chính xác, cô xem quần áo cô ta mặc tầm thường như thế, có chỗ nào là so được với đầu ngón tay của cô Tiêu đâu.
Mấy người giúp việc đều khinh thường Tô Lam.
Lê Hoa vừa nghe thế thì cuống cuồng.
Các cô nói vớ va vớ vẩn gì thế?
Tiêu Mạch Nhiên không phải mợ chủ, người trước mắt đây mới là mợ chủ.
Tôi là người được đưa đi để chăm sóc mợ chủ đấy, còn cả gì Phương nữa.
Mấy người giúp việc nghe thế thì càng cười vui vẻ hơn.
Lê Hoa, cô học nói dối từ khi nào thế?
Nếu thật sự có mợ chủ thì cũng phải ở đây chứ, ở đây sang trọng khí thế biết bao nhiêu.
Đúng đấy, làm gì có chuyện giấu mợ chủ ở bên ngoài, người thứ ba mới giấu ở bên ngoài chứ.
Các cô.
Lê Hoa tức đến không nói nên lời.
Tô Lam vỗ tay Lê Hoa, tỏ ý bảo cô ấy đừng lo.
Mợ chủ, mợ xem những người này.
Quay về tôi nhất định sẽ nói với cậu chủ, xem cậu chủ xử lý các cô thế nào.
Bỏ đi Lê Hoa, chúng ta về thôi.
Tô Lam không tức, cô kéo Lê Hoa đi ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại.
Chương 958.
Chương 958.
Tôi mang đến cho cô Tiêu vài thực phẩm bồi bổ, phiền các cô đưa cho cô ấy.
Tô Lam không ngờ mình đến hoa viên cờ rít tổ lại không được chào đón thế này.
Cô cũng không muốn làm khó người giúp việc ở đây cho nên chỉ đành rời đi.
Mợ chủ, chúng ta đi thế này ở mức quá đi mất.
Không sao, dù gì thì tôi đến để tặng chút đồ thôi, không có gì đâu, về thôi.
Cái cô Tiêu Mạch Nhiên kia còn thật sự xem mình là nữ chủ nhân ở đây, tất cả người giúp việc đều xem cô ta là nữ chủ nhân.
Ai ra, đúng là tôi tức chết mất thôi.
Tôi còn không tức, cô tức cái gì chứ?
Tô Lam cười dí dỏm.
Mợ chủ, sao mợ dễ bị bắt nạt thế?
Hay là giờ gọi cho cậu chủ đi?
Có thế nào Lê Hoa cũng không nuốt cục tức này xuống được.
Mấy ngày nay anh ấy rất bận, đừng quấy rầy anh ấy thì hơn, chúng ta về thôi.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có người ở đối diện đi tới.
Là Vương Vĩ.
Vì hôm nay ra ngoài có việc nên ông ấy không ở đây, bây giờ mới vừa về.
Vương Vĩ biết Tô Lam, ông ấy sửng sốt khi thấy Tô Lam.
Mợ chủ.
sao mợ lại đến đây? Lê Hoa lập tức vui mừng, cuối cùng cũng có người biết Tô Lam rồi. Quản gia Vương, cuối cùng ông cũng về rồi. Ông không biết người ở đây rừng rưng với mợ chủ thế nào đâu, ai cũng muốn đuổi chúng tôi đi. Thấy có người chống lưng, Lê Hoa lập tức mách tội. Vương Vĩ sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì đâu, quản gia Vương đừng nghe Lê Hoa nói linh tinh, tôi đến thăm cô Tiêu thôi. Mợ chủ mau vào đi. Nói xong, Vương Vĩ vội đưa Tô Lam và Lê Hoa vào phòng khách. Vương Vĩ bỗng ho một tiếng, háng giọng. Người đâu, còn không mau mang trà cho mợ chủ. Người giúp việc trong nhà đều sững sờ. Một người giúp việc can đảm hỏi, quản gia Vương, ông đang nói gì vậy? Mợ chủ chẳng phải. Vừa nói, cô ta vừa chỉ lên lầu. Đúng vậy, quản gia Vương, sao người phụ nữ này là mợ chủ được? Ăn mặc tầm thường thế này. Một người giúp việc khác vội lùa theo. Hôn láo. Mợ chủ là người các cô có thể cho mồm vào bình phẩm à? Tôi không ở nhà, các cô dám thất lễ với mợ chủ, lương tháng này miễn hết đi. Vương Vĩ có quyền, lúc Quan Triều Viễn không ở đây thì người có tiếng nói chính là Vương Vĩ. Lúc này mấy người giúp việc mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thì ra cô gái với vẻ ngoài không có gì đặc biệt này thật sự là mợ chủ của bọn họ. Quản gia Vương, vậy cô Tiêu? Vương Vĩ vẫn nghiêm mặt. Chương 959. Chương 959. Cô Tiêu chỉ là bạn tốt của cậu chủ mà thôi, cô Tô đây mới là mợ chủ mà cậu chủ cưới hỏi đàng hoàng, nhớ lấy cho tôi. Vâng. Mấy người giúp việc đồng thanh nói. Không cần đâu quản gia Vương, không biết thì không có tội, tôi cũng chưa từng đến đây, họ không biết tôi cũng là điều bình thường thôi. Tô Lam xin tha cho họ. Đối mặt với Tô Lam, Vương Vĩ lập tức trở nên ôn hòa. Mợ chủ, là họ tiếp đãi mợ không chú đáo, vốn dĩ nên phạt họ. Vậy nể mặt tôi đừng phạt họ nhé. Quản gia Vương, cho tôi thể diện đi. Tất nhiên mợ chủ nói mới tính, mợ bảo không phạt thì không phạt. Vương Vĩ quay sang nhìn mấy người giúp việc. Các cậu nghe thấy chưa? Mợ chủ bảo không cần phạt các cô, còn không mau cảm ơn mợ chủ. Cảm ơn mợ chủ. Mấy người giúp việc lại đồng thanh nói. Còn không mau lên lầu mời cô Tiêu xuống, nói mợ chủ đến thăm cô ấy. Vâng. Có người giúp việc lập tức chạy lên lầu. Vương Vĩ vội mời Tô Lam ngồi xuống sofa. Mợ chủ, hôm nay mợ đến mợ nên nói trước một tiếng, tôi cũng sẽ có chuẩn bị. Là tôi đột ngột quá, tôi không nghĩ nhiều như thế, muốn đến thăm chị Mạch Nhiên tôi nên cũng không cần phải chuẩn bị gì đâu. Mợ chủ, chi bằng hôm nay mợ ở đây ăn trưa đi. Không cần đâu, thăm chị Mạch Nhiên xong là tôi phải về nhà chuẩn bị bữa trưa cho Triều Viễn rồi. Vương Vĩ cười ẩn ý. Cậu chủ với mợ chủ đúng là tình cảm quá. Tô Lam ngại ngùng cười. Ở trên tầng, Tiêu Mạch Nhiên đã tập yoga xong, đang ngồi trên thảm nghỉ ngơi, đột nhiên tiếng gõ cửa gấp gáp chuyển tới. Chuyện gì mà gấp như vậy? Quản gia Vương nói mợ chủ nhà chúng tôi đến thăm cô Tiêu, mời cô Tiêu xuống lầu. Mợ chủ nhà cô? Tô Lam. Sao Tiêu Mạch Nhiên có thể ngờ Tô Lam lại đến đây thăm cô ta được chứ? Trước đây cô ta cũng từng nghe ngóng, Tô Lam chưa từng đến đây, Quan Triều Viễn cũng chỉ đưa cô đến một lần để xem động vật, thậm chí còn không đi vào bằng cổng chính. Sao Tô Lam đột nhiên đến thăm mình nhỉ? Tiêu Mạch Nhiên lập tức thay đồ rồi xuống lầu. Vừa xuống lầu thì thấy mấy người giúp việc cung kính đứng một bên, Vương Vĩ và Tô Lam đang ngồi trên sofa nói gì đó. Tô Lam. Tiêu Mạch Nhiên gọi. Tô Lam nghe thấy, lập tức đứng lên. Chị Mạch Nhiên. Chương 960. Chương 960. Sao đột nhiên cô lại đến đây, cũng chẳng nói với tôi tiếng nào, tôi còn tưởng là phóng viên, suýt chút nữa bảo người ta đuổi cô đi rồi. Tiêu Mạch Nhiên cười hơi giả tạo. Em cũng quyết định đột ngột đến thôi, sức khỏe chị thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Tôi đỡ nhiều rồi. Em không có chuyện gì nên đến thăm chị, mang đến cho chị vài thực phẩm bồi bổ nữa, mấy thứ này đều để bồi bổ khí huyết, rất tốt cho sức khỏe. Tô Lam bảo Lê Hoa đưa thực phẩm bồi bổ lên. Cô đúng là khách sáo quá, hôm nay ở lại cùng ăn trưa nhé. Tiêu Mạch Nhiên niềm nở mời, như thể cô ta mới là nữ chủ nhân ở đây. Không được. Lê Hoa hắng giọng. Mợ chủ, chúng ta nên về rồi, phải về chuẩn bị bữa trưa cho cậu chủ, nếu không trưa nay cậu chủ đói mất, một bữa cơm cậu chủ cũng không thể xa mợ được. Lê Hoa nói to. Tô Lam nháy mắt với Lê Hoa nhưng Lê Hoa phớt lờ. Vẻ mặt Tiêu Mạch Nhiên hơi gượng gạo. Chị Mạch Nhiên, chị đừng nghe Lê Hoa nói linh tinh. Chưa em còn có việc, em đi trước nhé, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương Vĩ tiễn Tô Lam và Lê Hoa ra cổng. Trên đường về, Tô Lam vẫn luôn cau mày không nói gì. Lê Hoa bĩu môi. Mợ chủ, có phải tôi nói sai gì không? Tô Lam không phê bình Lê Hoa. Lê Hoa, tôi đến không phải để ra vẻ ta đây, tôi thật lòng đến để thăm chị Mạch Nhiên, Triều Viễn sắp xếp để chị Mạch Nhiên ở đây chắc chắn là có lý do của anh ấy. Lê Hoa hơi không phục. Cậu chủ có thể có lý do gì chứ? Rõ ràng là ăn trong bắt nhìn trong nồi mà. Lê Hoa lẩm bẩm. Triều Viễn từng nói với tôi anh ấy nợ chị Mạch Nhiên một ân tình, có lẽ sắp xếp để chị ấy ở đây là đang trả lại ân tình đấy. Là anh ấy nợ người ta, tôi là vợ của anh ấy nên cùng anh ấy trả nợ, vì vậy tôi mới đến thăm chị Mạch Nhiên. Giọng Tô Lam không hề trách móc. Mợ chủ, mợ tin cậu chủ đến thế sao? Tất nhiên rồi, anh ấy là chồng tôi không tin anh ấy thì tin ai? Nhưng hình như lần này tôi đi sai rồi. Tô Lam vô cùng buồn phiền. Đi sai? Chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, tôi cũng không ngờ người giúp việc ở đó đều xem chị Mạch Nhiên là mợ chủ, thế thì giống như tôi đang cố ý vậy. Tôi lo chị Mạch Nhiên sẽ hiểu lầm, hơn nữa những gì cô nói. Tô Lam đỡ chán. Dường như hôm nay cô thật sự không nên đến. Chương 961. Chương 961. Xin lỗi mợ chủ, không phải tôi cố ý đâu.
Tôi cảm thấy mọi người đều xem cô ta là mợ chủ mà thờ ơ mợ, như thế không công bằng với mợ. Lê Hoa cũng ý thức được, có thể là mình đã gây họa rồi. Tô Lam thân thiết xoa đầu Lê Hoa. Được rồi, cô cũng đừng tự trách, sau này chú ý lời nói một chút là được. Thực ra tôi biết cô muốn bênh vực tôi, chỉ là cái tình này của cô nên kém lại một chút. Lê Hoa tinh nghịch thẻ lưỡi. Mợ chủ, mợ tốt thật, thảo nào cậu chủ thích mợ, ngay cả tôi cũng thích mợ nữa. Nếu tôi mà là đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ lấy mợ, không lấy cái cô Mạch Nhiên gì đó đâu. Tô Lam bật cười. Cô cũng chỉ thầm cầu nguyện Tiêu Mạch Nhiên không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Quả thực hôm nay cô đường đột quá. Hoa viên cờ dít tổ. Tiễn Tô Lam đi, Tiêu Mạch Nhiên xoay người lên lầu, lúc đi đến chỗ rẽ thì nghe thấy hai người giúp việc đang nói gì đó. Hóa ra cô Tiêu không phải mợ chủ tương lai của chúng ta, tôi thấy cô ta đã tự xem mình là mợ chủ rồi. Đúng đấy, chỉ là một người bạn của cậu chủ mà dám ra vẻ ta đây. Cô xem, dường như tính tình mợ chủ của chúng ta rất tốt. Tôi cũng thấy thế, trông mợ chủ rất hiền lành tốt bụng, nếu không phải mợ chủ xin cho chúng ta thì lương tháng này của chúng ta mất hết rồi. Vậy cô nói xem tại sao cậu chủ lại để cô Tiêu ở đây? Cô Tiêu này muốn làm gì? Ai mà biết, chúng ta có thể đoán được suy nghĩ của cậu chủ hả? Nhưng cô Tiêu này thật sự xem mình thành mợ chủ tương lai rồi. Ôi đừng nhắc nữa, uổng công chúng ta tốt với cô ta như vậy, hóa ra chỉ là một người bạn. Cô nói xem, cô Tiêu cũng mặt dày thật, cậu chủ đã kết hôn rồi mà cô ta lại đến ở nhà cậu chủ. Quả thực Tiêu Mạch Nhiên tức đến nổ cả phổi, cô ta nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Mọi thứ ở đây bỗng chốc đều bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Tô Lam. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiêu Mạch Nhiên không vui nói. Triệu Ni Ni bưng một cái bát đi vào. Cô Tiêu, đã nấu xong tổ yến cho cô rồi. Để đó đi. Giọng Tiêu Mạch Nhiên lạnh tanh. Triệu Ni Ni nhìn cô ta, để tổ yến lên bàn rồi đi đến bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên. Cô Tiêu đừng tức giận, mợ chủ dùng thủ đoạn này, người như cô không phải đối thủ của cô ta. Tiêu Mạch Nhiên đảo mắt. Chuyện hôm nay, mặc dù cô ta tức nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Tất cả chỉ là trùng hợp, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chương 962. Chương 962. Cô ta ngước mắt nhìn Triệu Ni Ni. Ý của cô là thực ra Tô Lam cố ý làm thế. Không thì sao chứ? Triệu Ni Ni cười khẩy một tiếng, cô ta là loại người này, cô tội gì phải chấp cô ta. Nhưng tôi cảm thấy Tô Lam không giống loại người này. Tiêu Mạch Nhiên luôn cảm thấy Tô Lam là một cô gái tốt. Cô Tiêu, cô tốt bụng quá, cô ta diễn vở kịch này đúng là hay thật. Cô nghĩ mà xem, bây giờ cô ở đây, người giúp việc ở đây đều cho rằng cô Tiêu có quan hệ tốt đẹp với cậu chủ, tất nhiên họ vô cùng tôn trọng cô Tiêu, thậm chí còn tưởng rằng cô Tiêu chính là mợ chủ tương lai. Tiêu Mạch Nhiên lắng nghe kỹ càng, vô vào bên cạnh mình, tỏ ý bảo Triệu Ni Ni ngồi xuống. Nhưng hôm nay cô ta không nói tiếng nào đã đến đây, lẽ nào cô không cảm thấy rất kỳ lạ à? Cô ta đến làm gì? Thật sự đến tặng đồ bổ dưỡng cho cô Tiêu sao? Cả cái hoa viên cờ dít tổ này mà thiếu chút đồ bổ dưỡng đó của cô ta à? Tiêu Mạch Nhiên cau mày, hiểu ra những lời Triệu Ni Ni nói. Hình như cũng có lý. Giả sử cô ta muốn tặng đồ bổ dưỡng cho cô Tiêu thì cứ dứt khoát mà gọi điện thoại cho quản gia Vương sẽ lo liệu, cô ta cần gì phải từ xa xôi chạy đến đây. Cô cũng thấy đấy, quản gia Vương biết mợ chủ này của chúng tôi. Tiêu Mạch Nhiên như bừng tỉnh. Đúng nhỉ, Tô Lam hoàn toàn không cần phải đến đây. Huống hồ nếu cô đến thì có thể gọi điện nói trước với mình một tiếng cũng được mà. Nhưng cô không làm thế mà âm thầm đến. Tôi đoán là cô ta nghe ngóng được hôm nay quản gia Vương sẽ ra ngoài có việc, cố ý chọn lúc quản gia Vương không có ở nhà mà đến. Chẳng được mấy người giúp việc biết đến sự tồn tại của cô ta, tất nhiên sẽ không nể mặt gì cô ta rồi. Đợi đến khi quản gia Vương về rồi chứng minh thân phận mợ chủ của cô ta, quản gia Vương biết người giúp việc thất lễ với cô ta, đương nhiên sẽ phạt, đến lúc đó cô ta lại xin tha cho họ, thế chẳng phải mấy người giúp việc sẽ cảm động cô ta giúp họ hay sao? Giọng điệu Triệu Ni Ni vô cùng kinh thường. Tiêu Mạch Nhiên không ngừng gật đầu. Đây là mục đích đầu tiên của cô ta, mua lòng người. Mục đích thứ hai cũng có liên quan đến mục đích thứ nhất, dành tình cảm của người giúp việc, tất nhiên sau này người giúp việc sẽ không tôn trọng cô Tiêu nữa mà thậm chí còn chê cười cô Tiêu. Tiêu Mạch Nhiên cụp mí mắt, cô ta đã nếm được sự ghê gớm của mục đích thứ hai này rồi, người giúp việc đã bắt đầu bàn tán. Mục đích thứ ba là ra vai phủ đầu cô Tiêu, để cô Tiêu biết cô ta mới là mợ chủ của nhà họ Quan, khiến cô Tiêu không thể ngồi yên mà phải rời khỏi đây. Tiêu Mạch Nhiên im lặng siết chặt nắm đấm. Không ngờ lòng dạ của Tô Lam sâu như vậy. Cô Tiêu, cô đúng là coi thường cô ta quá. Không có lòng dạ thì cô ta có thể trở thành cô quan được sao? Tiêu Mạch Nhiên nghĩ nói vậy cũng đúng, không có thủ đoạn thì sao có thể bám lấy Quan Triều Viễn được chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Chương 963. Chương 963. Thôi bỏ đi, chuyện đã vậy rồi, tôi vốn không thuộc về nơi này, vẫn nên đi trước thì hơn. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiên đứng dậy, định thu dọn đồ đạc. Người giúp việc ở đây đã biết cô ta không phải mợ chủ tương lai rồi, tất nhiên cũng sẽ không nể mặt cô ta nữa. Thay vì đợi bị người ta thờ ơ chế giễu, chi bằng cô ta đi trước. Cô Tiêu, cô thế này là nhận thua sao? Triệu Ni Ni vội hỏi. Nhận thua? Tiêu Mạch Nhiên khẽ cười, lắc đầu. Không phải nhận thua mà là tôi thua lâu rồi, hai người họ đã kết hôn. Kết hôn thì sao? Cô Tiêu, nếu tôi là cô, biết người đàn ông mình yêu cưới một người phụ nữ lòng dạ thâm sâu thì chắc chắn tôi sẽ giành người đàn ông đó về. Tiêu Mạch Nhiên sửng sốt, không ngờ chuyện mình thích Quan Triều Viễn bị cô gái này nhận ra. Lòng dạ cô ta thâm sâu như vậy, chắc chắn là nhắm vào tiền của cậu chủ,
một người phụ nữ thích tiền của cậu chủ thì có thể làm cho cậu chủ hạnh phúc sao? Tiêu Mạch Nhiên lại im lặng. Cô Tiêu, tôi có thể thấy cô rất thích cậu chủ, nếu cậu chủ có thể hạnh phúc thì cô cũng quên đi tâm sự, nhưng cậu chủ đâu có hạnh phúc như cô nghĩ. Triệu Ni Ni cười với Tiêu Mạch Nhiên. Ai ra, cô xem một người giúp việc nhỏ bé như tôi ở đây lắm lời này, xin lỗi cô Tiêu, tôi đi làm việc đây, tổ yến còn nóng, cô ăn đi nhé. Nói xong, Triệu Ni Ni cầm khay rời đi. Tiêu Mạch Nhiên ngồi trên ghế, nghĩ kỹ lại những lời của Triệu Ni Ni. Khu giải bảo. Buổi trưa đưa cơm cho quan Triều Viễn về, Tô Lam cảm thấy buồn ngủ nên ngủ một giấc, không ngờ câu ngủ thẳng đến tối. Lúc cô mơ màng xuống giường ra khỏi phòng ngủ thì thấy Lê Hoa đứng ở một bên đang nói gì đó với quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đã tan ca về từ sớm, nghe Lê Hoa bảo cô đang ngủ nên không lên làm một cô. Mợ chủ thật sự nói như vậy hả? Quan Triều Viễn vui vẻ nhướng mày. Tất nhiên rồi, lẽ nào tôi lừa cậu chủ? Mợ chủ nói thế đấy, bảo là mợ ấy tin cậu chủ. Lê Hoa nói lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện xảy ra hôm nay cho quan Triều Viễn, đặc biệt là những gì Tô Lam nói trên đường về. Quan Triều Viễn nghe thế, sao anh có thể không vui được chứ? Mặc dù Tô Lam không nhắc đến chuyện Tiêu Mạch Nhiên nữa, nhưng ít nhiều thì quan Triều Viễn vẫn hơi lo lắng. Hôm nay nghe Lê Hoa nói vậy, cuối cùng bây giờ anh cũng yên tâm, Tô Lam hoàn toàn không hề ghen với Tiêu Mạch Nhiên. Đang nói gì thế? Tô Lam đi tới, giọng cô hơi khàn. Quan Triều Viễn lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Tô Lam. Chương 964. Chương 964. Ngủ đủ rồi. Ừm, ngủ nhiều rồi, không muốn dậy, người lười cả ra. Quan Triều Viễn thì thầm bên tai Tô Lam. Vậy vừa khéo buổi tối có thể không ngủ nữa, sau đó cùng anh ấy. Lê Hoa túi đầu cười rồi lập tức xoay người rời đi. Buổi tối tắm xong, Tô Lam ngồi ngẩn người trên giường. Cô vẫn nghĩ đến chuyện ban ngày, lo Tiêu Mạch Nhiên sẽ hiểu lầm. Quan Triều Viễn tắm xong đi ra, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bắp săn chắc và đường nét hoàn hảo. Đang nghĩ gì thế? Tô Lam thở dài, ngẩng đầu nhìn Quan Triều Viễn. Có thể là hôm nay em đã làm sai một chuyện nên trong lòng rất khó chịu. Là chuyện em đến hoa viên cờ giết tổ ạ? Hửm. Sao anh biết? Lê Hoa nói với anh rồi. Quan Triều Viễn ngồi xuống bên giường, bóp cằm Tô Lam, em làm rất tốt. Tô Lam đẩy tay Quan Triều Viễn ra. Tốt gì chứ? Em lo chị Mạch Nhiên sẽ hiểu lầm, hôm nay em nên suy nghĩ kỹ rồi hắn đi, bây giờ làm thế này giống như em đến đó để ra vẻ ta đây. Tô Lam vô cùng phiền muộn, sau khi về, càng nghĩ cô càng cảm thấy hôm nay mình làm sai rồi. Nếu em ra vẻ ta đây thì nên dẫn anh theo. Đang nói nghiêm túc với anh đấy, anh nghiêm túc chút được không? Anh nói xem, em có nên tìm chị Mạch Nhiên để xin lỗi không? Tô Lam sâu chối lại tất cả những chuyện đã xảy ra, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn. Em là vợ anh. Em đến hoa viên cờ giết tổ không cần phải báo cáo với ai cả, làm gì có nữ chủ nhân về nhà mà phải đi báo cáo chứ, không cần phải để tâm đâu. Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ em đang lo chị Mạch Nhiên sẽ hiểu lầm. Thực ra em thật sự không ngờ người giúp việc bên đó đều xem chị ấy là mợ chủ tương lai, ai cũng cung kính với chị ấy cả, em đến như thế giống như đang phá rối. Bây giờ Tô Lam đang rất phiền não. Cái gì gọi là phá rối? Để anh nói, em đi là đúng. Chuyện này là do anh không giải thích rõ ràng. Anh nên đích thân đưa em về bên đó một chuyến để người bên đó đều biết em mới là vợ của quan Triều Viễn anh. Anh đừng có gây thêm phiền nữa, em không sang bên đó nữa đâu. Tô Lam cảm thấy mình đã bị ám ảnh tâm lý rồi. Được được, không đi thì không đi. Giờ em đang lo người giúp việc bên đó nịnh mặt quá, biết chị Mạch Nhiên không phải mợ chủ tương lai, liệu họ có tỏ thái độ với chị ấy không? Tô Lam nhìn quan Triều Viễn, anh nói với quản gia Vương một tiếng, bảo quản gia Vương dặn người giúp việc bên đó chăm sóc tốt cho chị Mạch Nhiên, tuyệt đối không được tỏ thái độ với chị ấy, vẫn chăm sóc cho chị ấy như trước đây. Anh biết rồi. Biết rồi. Quan Triều Viễn kéo khăn tắm ở eo xuống, để Tô Lam lên giường. Chương 965. Chương 965. Lắm điều quá đi mất, buổi tối không làm chuyện chính thì sẽ suy nghĩ lung tung. Anh làm gì đấy? Tô Lam chống hai tay lên ngực Quan Triều Viễn. Ban ngày em ngủ nhiều như vậy, chẳng phải là để tối vui vẻ với anh à? Sao anh có thể phụ tấm lòng này của em được? Ai vui vẻ với anh? Tô Lam mặt đỏ tía tai nhìn Quan Triều Viễn. Em, là em đấy. Quan Triều Viễn cúi người xuống hôn lên môi Tô Lam. Lại là một đêm hạnh phúc và đẹp đẽ. Tập đoàn David. Quan Triều Viễn trong phòng làm việc, chốc chốc khỏe miệng lại nhếch lên, mặt đầy ý cười. Hôm nay trong phòng họp anh cũng dịu dàng hiếm thấy, có người mắc lỗi nhưng anh lại không mắng, thỉnh thoảng mỉm cười, thậm chí còn khiến các nhân viên không biết đã xảy ra chuyện gì. Ân tình anh ấy nợ chính là ân tình mà tôi nợ. Tất nhiên rồi, anh ấy là chồng tôi không tin anh ấy thì anh ai. Mỗi lần nhớ đến những lời Tô Lam nói, Quan Triều Viễn đều rất vui. Có lẽ đây là lúc anh có thể nói với Tô Lam thân phận thật sự của mình rồi. Cô đã yêu mình như vậy, có lẽ sẽ không để ý đâu nhỉ. Nghĩ thế, Quan Triều Viễn bắt đầu lên kế hoạch nói thẳng với Tô Lam. Buổi tối, Tô Lam vẫn nấu một bàn thức ăn rồi ăn cơm cùng với Quan Triều Viễn. Ăn tối xong, đột nhiên Quan Triều Viễn nói với Tô Lam, "Tối chúng ta cùng xem phim nhé." Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ đầy bất ngờ. "Đi rạp phim à?" Quan Triều Viễn giơ một ngón tay ra lắc mạnh vài cái. "Ở nhà, trong phòng ngủ, chỉ hai ta, thế nào?" Tô Lam vô cùng cảnh giác nhìn Quan Triều Viễn, "Hôm nay người đàn ông này có chuyện gì thế nhỉ? Không biết anh đang nghĩ cái gì? Đồng ý không? Xem phim cũng không nể mặt mà nhận lời sao?" "Được rồi, dù sao thì tối cũng không có việc gì, gần đây cũng chẳng có phim truyền hình nào hay." Tô Lam đồng ý. "Vậy được, tối em chuẩn bị chút đồ ăn vặt đi, lát về phòng ngủ."
Quan Triều Viễn bỗng chốc phấn khởi. Tô Lam cao mày, suy nghĩ kỹ càng. Trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì thế?
Không có thuốc, anh cũng không có hồ lô.
Nghe Quan Triều Viễn nói thế, Tô Lam cười lớn.
Ý em là, chắc không phải anh đang có ý nghĩ xấu gì đấy chứ?
Không có, anh thề là không có, lát nữa thì em biết thôi.
Mau chuẩn bị đi, anh đi chuẩn bị phim đây.
Chương 966. Chương 966. Quan Triều Viễn đứng dậy khỏi sofa, lập tức đi lên lầu, anh cần chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cậu chủ đúng là ngày càng lãng mạn.
Lê Hoa nói đùa.
Lãng mạn gì chứ?
Trong bụng anh ấy toàn ý nghĩ xấu thôi, ai mà biết anh ấy nghĩ cái gì.
Tô Lam vẫn hơi thấp thỏm không yên.
Hai người ở phòng ngủ ăn trái cây, xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, còn chuyện gì lãng mạn hơn thế này sao?
Cùng lắm là he he he.
Lê Hoa che miệng cười.
Tô Lam bị cười đến mặt mày đỏ bừng.
Lê Hoa, cô còn nhỏ mà đã học cái không hay.
Người ta đã lớn rồi nhé, đừng xem tôi là con nít, có chuyện gì mà tôi không biết chứ.
Thực ra thế cũng rất tốt mà, mợ chủ có thể sinh em bé sớm một chút.
Tô Lam mím môi cười, quả thực bây giờ cô rất muốn sinh một em bé.
Để tôi giúp mợ.
Tô Lam cũng không nghĩ nhiều, cô ở trong bếp rửa sạch trái cây, cắt để lên đĩa, lấy hai chai sữa chua rồi mang lên tầng.
Người đàn ông này thật sự chỉ muốn lãng mạn một chút thôi sao?
Thật sự không có ý nghĩ xấu.
Tô Lam không tin cho lắm.
Nếu không có chút suy nghĩ xấu nào thì không phải Quan Triều Viễn rồi.
Tô Lam vẫn mang đồ vào phòng ngủ.
Phòng ngủ lúc này đã mở tối.
Quan Triều Viễn đang loay hoay với thiết bị gì đó.
Anh đem máy chiếu sang, có thể trực tiếp chiếu phim lên tường. Bây giờ anh đang điều chỉnh khoảng cách, xem thử độ cao có phù hợp hay không.
Tô Lam để trái cây và sữa chua lên tủ đầu giường.
Anh có cần long trọng thế này không?
Ôm laptop xem là được rồi.
Tô Lam phát hiện mình vẫn nghĩ đơn giản quá.
Vậy không hợp lắm, rõ ràng trong nhà có thiết bị công nghệ cao, sao lại không dùng?
Quan Triều Viễn điều chỉnh xong độ cao rồi bế Tô Lam lên giường.
Cởi đồ ra đi.
Tô Lam lập tức che ngực mình lại.
Làm gì thế?
Xem phim mà cởi đồ làm gì?
Cô có dự cảm không lành.
Bảo em cởi thì em cứ cởi đi, đâu ra mà nhiều tại sao thế?
Chúng ta nằm đắp chăn xem, thoải mái biết bao.
Xem phim gì mà cứ phải nằm đắp chăn xem?
Tô Lam bỗng có một dự cảm không lành.
Cởi quần áo, chui vào chăn, xem phim.
Chắc sẽ không phải là xem phim heo đấy chứ.
Chương 967.
Chương 967.
Sau đó nổi hứng liền.
Em không muốn.
Tô Lam hét to với Quan Triều Viễn, mặt cô đã đỏ đến mang tai.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn là con ngoan, sao có thể xem loại phim đó?
Không muốn cái gì?
Anh bảo em cởi quần áo thôi mà, như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?
Nói rồi Quan Triều Viễn bắt đầu cởi quần áo của Tô Lam.
Tô Lam lập tức khoanh hai tay che ngực.
Vậy anh nói cho em biết chúng ta xem phim gì?
Lát nữa em sẽ biết ngay mà.
Ngoan, nhanh lên nào.
Không được, em muốn biết ngay bây giờ.
Anh vừa cởi quần áo vừa chui vào chăn chắc chắn là có ý đồ xấu.
Quan Triều Viễn cảm thấy mình oan uổng muốn chết.
Vì sao như thế lại là có ý đồ xấu?
Chúng ta chỉ xem phim thôi mà.
Em có cần phải như vậy không?
Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ cảnh giác.
Vậy anh nói cho em biết chúng ta xem phim gì?
Chạm vạng.
Hả?
Nghe thấy cái tên này, Tô Lam giật nảy mình, chẳng lẽ không phải phim heo kích thích?
Hả cái gì mà hả?
Ồ.
Dây thần kinh căng thẳng của Tô Lam cuối cùng cũng thả lỏng.
Em tưởng anh muốn xem.
Nghĩ tới đây, mặt Tô Lam không khỏi đỏ bừng.
Ôi chao.
Lần này đỏ mặt là vì cô cảm thấy xấu hổ, không ngờ cô lại nghĩ tận đầu tận đâu.
Em tưởng anh muốn xem phim gì?
Quan Triều Viễn xích lại gần Tô Lam, sao mặt em đỏ thế?
Chẳng lẽ em tưởng anh muốn xem?
Quan Triều Viễn bật cười xấu xa, dường như nhìn thấu tâm tư Tô Lam.
Em không tưởng anh muốn xem phim con heo đâu.
Nói xong lời này, Tô Lam thật sự hận không thể cắn đứt lấy mình, đây chẳng phải chưa đánh đã khai sao?
Ha ha, hóa ra vợ anh muốn xem phim heo, được, anh đổi cho em ngay.
Tô Lam lập tức che mặt.
Em không muốn.
Em không muốn, anh đừng ăn nói bậy bạ.
Em thấy anh vừa cởi quần áo vừa chui vào chăn nên tưởng anh có ý đồ xấu thôi.
Anh bảo em cởi quần áo là sợ em chạy trốn.
Xem phim việc gì em phải chạy?
Tô Lam thắc mắc.
Chương 968.
Chương 968.
Thực ra Quan Triều Viễn định nói với Tô Lam sự thật, anh lo sau khi cô biết sẽ sợ hãi, chạy trốn, cho nên cởi quần áo sẽ an toàn hơn.
Thế chúng ta có xem phim không nào?
Có cần anh đổi sang phim heo không?
Quan Triều Viễn lập tức nói sang chuyện khác.
Đổi cái gì mà đổi, mau xem đi.
Tô Lam liếc Quan Triều Viễn một cái.
Quan Triều Viễn tắt đèn, ấn nút điều khiển từ xa, phim bắt đầu chiếu.
Hai người nằm trên giường, trong bầu không khí như vậy đúng là cảm thấy khá lãng mạn.
Tô Lam tựa đầu vào vai Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn xem say sưa, dù bộ phim này anh đã xem rất nhiều lần.
Khi anh quay sang nhìn Tô Lam, phát hiện Tô Lam đã nhắm tịt mắt.
Em ngủ rồi hả?
Tô Lam giật mình, cô dụi mắt, ngượng ngùng lẻ lưỡi với Quan Triều Viễn.
Trong phòng tối như hũ nút, lại còn nằm trên giường nên em hơi buồn ngủ.
Nói xong, cấu ngáp một cái.